Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bạch Hòa Thượng Viện Chủ và ngưỡng bạch Hòa Thượng Trưởng Đoàn Quảng Pháp Châu Âu cùng tất cả đại chúng. Hôm nay thì theo Tăng Sai, Hòa Thượng Trưởng Đoàn Quảng Pháp Châu Âu chỉ thị là thông triết về những 1 giờ là chia sẻ cùng quý vị là 9 giờ tới 10 giờ và kế đó từ 10 giờ tới 11 giờ là của Thượng Tọa Giác Trí. Hôm nay thông triết sẽ trình bày cùng quý vị là một chia sẻ đề tài trong bài kinh tương ưng là bài kinh Khúc Gỗ Trôi Sông. Nhân bài kinh này thì lúc mà Đức Thế Tôn ngài đi cùng với tỳ kheo đi ngang qua bờ sông Hồng, sông Hằng đó, ở Ấn Độ đó, thì ngài thấy một cái khúc gỗ đang trôi xuôi theo dòng, và từ đó ngài mới nói này các tỳ kheo, nếu mà cái khúc gỗ trôi giữa dòng sông này không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không bị chìm với dòng nước xoáy là cuốn trôi nhẫn xuống đó, không vướng vào cồn bãi và không bị loài người nhặt lấy, và nếu mà không bị chư thiên nhặt lấy đó, thì nhất định khúc gỗ này sẽ đi ra tới ngoài biển. Thì ở đây đó, thế nào là ý nghĩa của khúc gỗ là cái gì, và vướng cái bờ bên đây là nghĩa gì, Đức Phật muốn nói nghĩa gì, và cái bờ bên kia là nghĩa gì, và chìm dòng nước xoáy là nghĩa thế nào, và vướng trên cồn bãi là nghĩa thế nào. Thì ở đây đó, xin thưa Đức Thế Tôn là vị toàn giác, ngài có những cái lời của ngài đó sát thực tế, cho nên dân Ấn Độ bây giờ là thay vì những cái tư tưởng mà về thần linh nó nằm ngoài cái cuộc sống đó. Thành ra họ trước đây không biết, họ tin theo, nhưng khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài ra đời thì ngài đem cái chân lý lại cho mọi người. Chẳng hạn như thế, có một lần Đức Phật còn là Thái tử, ngài đi xuất gia và ngài ôm bát đi khất thực, thì trong lúc đó thấy một đàn cừu khoảng 500 con, thì lính nó đuổi vào trong thành của nước Ma Kiệt Đà là vua Tần Bà Sa La. Thì ngài hỏi các anh đuổi cái đàn cừu đi đâu, thì những người nói chúng tôi vâng lệnh vua, đức vua, các vị Bà La Môn bảo là đem lấy máu 500 con cừu này để rửa tội cho vua vào trong hoàng tộc. Thì ngài thấy cái đó là một điều nó vô lý, cho nên ngài mới đi theo cái đoàn đó, đi vào đó để mà ngài giải thích cho vua biết. Thì trên đường đi thì trong 500 con cừu này có con cừu con nó bị đi trong đàn, nó bị mấy cừu lớn nó đạp xước cái móng, nó đi có 3 chân. Thành ra ngài mới ôm con cừu này và ngài nói rằng trước khi ta chưa tìm ra được cái đạo giải thoát, ít nhất ta cũng giúp con đi một đoạn đường. Cho nên ngài ẵm con cừu để đi từ ngoài thành mà đi vô trong nội thành. Và sau khi gặp vua Bình Sang Dương, tức là vua Tần Bà Sa La đó, thì ngài giải thích, và sau đó thì vua bằng lòng thả 500 con cừu này về rừng. Và vì một cái tư tưởng và những cái trí tuệ hùng biện như vậy, cho nên ngài đi tới đâu mọi người theo rất là gần gũi, tại vì ngài thường dùng cái dụ hiển cho cái pháp, dụ là cái thí dụ để bày ra cái pháp. Thí dụ như có nhiều người bên Bà La Môn là đạo tu tiên, bây giờ là thoát thân của đạo Bà La Môn, tức là đạo Hindu bây giờ đó, họ chỉ thờ thần, một vị đó là có một vị thần đặc biệt để mà như thần hộ mạng. Nhưng mà nếu mà mình là cái người mà hộ mạng cho mình thì chính xác nhất, cho nên mà nếu mình nhờ ngoại lực bên ngoài, nếu mà mình làm quấy, làm xấu, làm ác thì làm sao trợ giúp cho mình được. Cho nên họ tức giận và có những họ tìm mọi cách để hạ uy tín Đức Thế Tôn. Thì một lần Đức Phật đang thuyết pháp nửa chừng thì có một người Bà La Môn cầm con chim xe xẻ, nói ông Cô Đàm, ông giảng pháp hay quá, ông vậy ông nói con chim trong tay tôi sống hay chết? Cái gì nó sống hay chết? Nếu nó chết thì họ thả ra sống, mà nếu sống họ bóp ra chết. Cho nên ngài có trí tuệ, ngài không trả lời con chim sống hay chết, mà ngài rời cái chỗ bàn ngồi pháp tòa, ngài bước xuống cái cửa bên hông, ngài nói này cư sĩ, cư sĩ nói Như Lai đi ra đi vô, nếu nói đi vô ngài đi ra, nếu nói đi ra ngài đi vô. Trả lời hay, cứu con chim phải không? Cho nên cho đó, cho nên cái gì thấy, vì lý do đó mà Đức Thế Tôn dùng cái dụ hiển cho cái pháp. Thì thông điệp chỉ gặp có quý vị có nói một tiếng, mà giờ này hết 20 phút rồi, còn 40 phút ha. Thì nguyên cái bài này nó rất là hay quý vị. Nhưng mà từ từ trước khi vào chánh văn thì thường thường ta có vô giọng cổ đó. Muốn vô giọng cổ thì làm gì, nói gì? Hay quá, bộ cô bộ nghe cả lương dữ lắm, sao biết nói lỗi vậy? Đúng rồi. Và tân nhạc phải trước khi mà vào thì phải có rao đợn chứ phải không? Cũng vậy. Chúng tôi cũng nói rằng quý vị muốn tu là phải biết một điều. Bây giờ cái gì đây nè, là người ở Việt Nam, ở Mỹ đó, chúng tôi thường có nói mấy ngày nay, chúng tôi mới đi Úc về, quý vị biết ớt ở đây đó, tôi nghe nói là 1 pound 2-3 đồng bạc à, 1 kg 5-6 đồng đúng không? Ớt to to nè, trái lớn chứ mà ớt hiểm. Cái gì biết, ai không tin tôi chút nữa tôi đưa cái, tôi chụp hình luôn, tôi sợ tôi nói không tin. Ớt bên Melbourne á, 1 kg 19 đồng. Và đậu sugar bee, đậu Hòa Lan á, 1 kg đó là 14 đồng. Gừng, tôi nói gừng 1 kg thôi, cái gì gừng đây 1 kg nhiêu? Nhiêu? 3 đồng phao 6 đồng ký phải không? Chút nữa lại đây tôi đưa cho coi, gừng 27 đồng 98 một kg gừng. Và cái nhà cái Phật tử đó mà họ mua được mừng lắm. Tôi hỏi nhà này nhiêu, mà nhà cũ rồi cũng 10 mấy năm đó, và mừng lắm, 1.2 triệu thôi thưa thầy. Tôi nói trời ốc la ma, tôi 150 ngàn tôi mua, 170 là nhất định không mua đó. Bây giờ còn 12 lon coca đó, 12 lon coca đó là cái gì biết, hai cái block là một block 12 lon, 2 block bao nhiêu, $33 chúng tôi đưa cho coi. Trời, nó mắc, nhưng mà làm 1 giờ thì 17 đồng. Nó ngay hơn mình chút, nhưng mà cái tiền đô của Mỹ đó là nó 21.100 tiền Việt, nhưng đô Úc nó 20.000, nó cũng na ná vậy đó. Thành ra mình thấy cái gì ở đây là quá có phước rồi, phải không? Cho nên mình thấy nếu có phước mà không biết tu đó rất là uổng. Và sở dĩ chúng tôi nói cái điều này để cho quý vị thấy, mình dù là ở một nước văn minh, thừa mứa vật chất đầy đủ, không có đâu bằng ở đây ấy. Nghĩa là thật sự xe đường xá gì mình ở đây quá rộng rãi, đứng lên nhất rồi. Nhưng mà tôi nói quý vị ngồi đây, lúc mà chúng tôi còn ở bên Việt Nam, thấy Hòa Thượng Thanh Từ đi 2004 qua Pháp, qua Mỹ, 2000 qua bên đây đó, về thấy chiếu lên hình người nào nấy mặt mày trắng trẻo mà căng thẳng da mặt, đúng là gương mặt Việt Kiều. Giờ quý vị không tin, quý vị về Việt Nam đoạn đó lá rách người ta cũng biết Việt Kiều nữa đúng không? Nhưng mà hỏi quý vị là Việt Kiều đó vui nhiều hay lo nhiều? Ủa Việt Kiều Mỹ mà lo nữa sao? Thành ra ai mà chút trưa nay đó Hòa Thượng Viện Trưởng ở đây là có đãi cho trong đoàn chúng tôi, ai nói trúng cái tác giả của hai câu thơ này chút trưa nay tôi nhịn phần ăn, tôi nhường cho ăn. Cái đó cái lọc mà. Đây cái câu này nè, là ta cứ nhỡ xuống trần chơi chốc lát, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay. Câu đó của ai? Hả? Không phải. Hay quá, đúng là cô này, cô ở Quảng Nam, đúng là cho cô tràng pháo tay cho. Ngày xưa đó, một người khùng khùng, mà khùng khùng này chúng tôi biết, ngày xưa chúng tôi là quân đội, cho nên chúng tôi biết, và nghe nói đó chúng tôi chỉ là trình độ chúng tôi cỡ như học trò thôi. Nhưng mà nghe nói ông đi xin dịch y lang thang vậy Nam Hải, mà buồn buồn vô mấy tòa soạn đó, dịch rồi bản Anh Pháp vậy đó, là lấy tiền rồi đi lang thang vậy đó. Chứ còn không, tại vì sanh bất phùng thời, Thành ra ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát, nào ở đâu ở mãi đến hôm nay. Tôi xin sửa lại là hai chữ thôi, ở mãi là thành chữ mắc kẹt. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi chốc lát, nào ngờ đâu mắc kẹt đến hôm nay. Mắc kẹt gì? À, cô thì mắc kẹt anh, phải không? Anh thì mắc kẹt em, phải không? Rồi, cho nên mắc kẹt tới bây giờ. Và chúng tôi sửa là nguyên cái bài theo cái đó thôi, là ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chập, nào ngỡ đâu bầm dập tới bây giờ. Nội lo gạo lo ăn rồi cơm tiền. Thành ra chị thấy nếu tu mà nếu biết giữ cái tâm mình đó thì cái này nó khác. Ở đây cái gì thấy nè, và các cổ đức á, chư tổ đều nói là, nghĩa là mình sống đây sở với tâm mình đó, mà nếu biết được thì phải thấy là người đời sớm phải tri cơ, căn cơ của mình đó và cơ hội của mình đó. Gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây, phải không? Tôi sửa lại hai chữ là người đời sớm phải tri cơ, gương lu vì bụi, tâm mờ vì biêu. Biêu gửi đi nhiều quá đâu. Tâm nó mờ đâu có biết tu được nhiều đâu. Thành ra quay đi quay lại, chúng ta thấy cuộc đời này rất là nhanh thưa quý vị, mà nếu mình không biết tu rất là uổng. Và người đời dù sống trăm năm, lòng lo thế sự ngàn năm chưa vừa, mãn lo tính chuyện hơn thua, việc tu xem nhẹ mà nặng lo việc đời. Đó tâm mọi người ở ngoài thế gian, tâm thế gian là vậy, chúng tôi ngày xưa cũng vậy. Thành ra đi buôn lậu mà chở một món hàng qua giao người ta bên sông á, mà đi mà gặp nghe tiếng máy của tài chánh rồi rồi niệm Phật niệm chối chết, nam mô thầy Bồ Tát, nam mô thầy Bồ Tát, nam mô thầy Bồ Tát, tát quá rồi ta. Mà qua khỏi rồi thì thôi hết rồi, cười thôi, không biết rồi. Cho nên cái gì nói rằng qua sông gặp giông gió niệm Phật ào ào, chừng tan giông gió Phật nào thấy đâu. Hay là đó là tâm chúng sanh, ai vậy chúng tôi hồi xưa vậy. Hay là khi gặp nạn thì ôm chân Phật, lúc bình thường quên cả thắp nhang. Và nếu tự tóm lại chút xíu nữa, mình nghĩ mình thương mình lắm. Thương cái gì? Thật ra cái gì thấy, chúng ta sống tại đây đó, trăm năm nào có gì đâu, chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. Và hiện giờ chúng ta sống đây quá có phước đức, mà mình không tu là quá uổng. Cho nên nghe, người đời chẳng biết lo tu niệm, dù sống trăm năm cũng như không. Sống để chờ chết thì đó rất là khổ, phải không? Cho nên gẫm là cái gì thế? Gẫm nhìn lại cuộc đời in như tuồng sân khấu, được mất bại thành phút chốc quá hư không. Giống như sân khấu không? Quý vị đóng được bao nhiêu cuộn phim rồi?
Không biết nữa.
Có đóng phụ cô nào chưa?
Không biết.
Trời ơi, đóng làm cô gái rồi mặc áo đầm vô đó, năm trước đón xuân sang má hồng tung tăng nhảy, mẹ cho mặc áo mới đó, vui vẻ đóng phim em bé, rồi đóng vai cô nữ sinh, nữ sinh đồng khách, phải không? Rồi tới đóng vai gì cô dâu, rồi tới đóng vai gì bà mẹ, rồi đóng vai gì bà ngoại bà nội, rồi sau này đóng vai người về Bạc Liêu,
đi mua muối đó
rồi hỏi trời. Thôi trở vô hết nửa giờ rồi, tôi trở vô cái này tôi chạy thôi, phải không? Rồi bây giờ quý vị thấy nè, khi nghe Đức Phật dạy như thế, thường vị tỳ kheo nó bạch rằng: Bạch Thế Tôn, thế nào là bờ bên này và bờ bên kia, nghĩa là gì? Thế nào là chìm giữa dòng, thế nào là mắc cạn nên biết đất nổi, thế nào là bị loài người nhặt lấy, thế nào là bị phi nhân giặt lấy, thế nào là bị mắc dưới trong dòng nước xoáy, thế nào bị mục nát bên trong. Các vị tỳ kheo lúc đó nghe Đức Phật nói người khúc gỗ, chúng tôi lặp lại như vị mới vào, khi Đức Phật thấy đưa các vị tỳ kheo đi ngang bờ sông Hằng đi khất thực, thì thấy một khúc gỗ nó trôi giữa dòng sông Hằng ở bên Ấn Độ. Thì Đức Phật này, các tỳ kheo, nếu khúc gỗ này đang trôi mà không tấp vào bờ bên này, không tấp vào bờ bên kia, không có người bắt đi chìm như dòng nước xoáy, không mắc bên cồn bãi, mà không bị người loài người nhặt lấy, không bị chư thiên nhặt lấy thì nhất định khúc gỗ này sẽ ra ngoài biển. Biển là biển trí tuệ, là giải thoát. Và mắt bên bờ bên đây là gì? Mắt bờ bên đây là gì? Sáu nội xứ, là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và mắt bờ kia là gì? Là sáu ngoại xứ, là sáu đối tượng của sáu căn đó, là tức là sáu trần. À, và ở đây chúng tôi nói rồi các vị chút xíu là chúng tôi sẽ giải thích thêm. Và thế nào là chìm giữa dòng? Đây là hỷ tham. Hỷ tham là gì? Các vị thấy đó, đi Las Vegas là cái người mà đi Las Vegas đó, lòng có là tham hay không tham? Mà khi đi qua Las Vegas đó, hội đi đó, thì lúc đó trong lòng vui hay buồn? Mà khi về vui hay buồn? Te tua tơi tả. Và tôi thấy thiệt á, tôi xuống cái gì thấy đó, chúng tôi một năm cũng qua Las Vegas hai lần, sao nhìn trời thiệt là cái chùa phố hoa với chùa. Mai mốt chúng tôi và hòa thượng là trong đoàn đi qua Las Vegas nữa nè, thứ ba này đi ra đi giảng pháp, cô biết không, cái là chúng tôi Oklahoma đưa cái thiết kịch vô, cái giấy vô, thì cái cô đó mà nhận đưa cái thiết kịch cho mình đó, wow, Las Vegas, nhìn mình tưởng là tôi mình là thầy tu là biết mà cũng đi qua đánh bạc nữa, thôi tôi cũng làm tin. Thì quý vị thấy cái hỷ tham là gì? Trong lúc tham mà vui mà mừng thì đó là chìm dưới dòng nước xoáy, là hỷ tham. Và mắt cạn là cái thế nào? Mắt cạn tức là ngã mạng. Mà cái mạng nó có mấy cái mạng? Dám đâu có một mạng sống một mạng chết lắm mà, nó bảy cái mạng lận. Mạng quá mạng, mạng quá mạng, ngã mạng, tăng thượng mạng, ti liệt mạng, tà mạng, bảy cái mạng. Từ từ chúng tôi sẽ trình bày, nhưng mà nếu không đủ thì vài chục năm sau tôi bổ túc. Rồi cái đó là cái hỷ tham là ngã mạng. Và này các vị kheo, thế nào loài người nhặt lấy? Tức là giống mình người tu mà bị ai mua chuộc và sai làm như này như kia. À, chẳng hạn như thế, nói thiệt quý vị, tôi thấy một chiếc dây chuyền mà một lượng rớt đó, tôi bảo đảm ai rớt tôi cầm tôi đưa lên. Nhưng mà năm lượng đó, coi chừng, chưa biết. Phải không? Tại cho mình chưa tin mình nổi nữa. À, cho nên cái việc mà bị người nhặt lấy, rồi thế nào là bị chư thiên nhặt lấy? Là tu đây thì tu, nhưng mà muốn sanh về các quả trời để hưởng phước, phải chưa? Thì rượu tiên, đào tiên, gái tiên đủ hết. Và cái điều này các vị thấy không phải riêng gì chúng ta, bên Phật giáo hiểu được thì đỡ, nhưng mà sở dĩ các vị bây giờ ISIS bây giờ nó chém nó giết rồi này nhiều chừng nào đó là nó được về đâu? Về trên đó Đấng Allah cho 72 cô trinh nữ, mà nếu bị một chiến binh nữ mà bắn đi chết á thì mất 72 cô trinh nữ. Thành ra chúng tôi đọc báo quá trời tức cười, nghĩa là họ sợ nữ binh bắn chết họ ở bên ISIS. À, bây giờ cái loài người nhặt lấy, phi nhân nhặt lấy là gì? Là mình muốn sanh về các cõi trời. Nhưng xin thưa, về các cõi trời có ngũ siêu tướng hiện, cho nên chúng ta không nên về. Giờ chúng tôi trở lại, xin thưa quý vị, thế nào tấp bờ bên này là sáu căn của mình? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gặp đối tượng bên ngoài mà không dính mắt, đó là chúng ta giải thoát. Cho nên nhà thiền nói rằng căn trần không đến nhau là giải thoát. Bây giờ quý vị giải thoát hết chưa? Là sao biết chưa? Bây giờ cái này biết chắc chắn nè. Theo cái Vin Black Friday, đi thấy cái khớt màu lông chuột mình thích đó, 75% off. Đi ngang nó ngó mình, nó chốt mình, nó bình thôi không chốt lại đi chỗ khác, đó mình giải thoát. Còn mình nán lại đó, mình chốt lại thì nó, ủa chỉ có gì mua thêm này, tôi mua dùm nhỏ cháo. Tức là mình dính, đúng chưa? Cho nên cái gì nói là cái này dễ hay khó cái gì?
Khó
không? Khó để cho mắt mình dính cho nó, dễ hay khó? Trời ơi, dễ không? Vậy ơi, tôi giờ ví dụ thầy con cúng dường thầy 5.000 đố vậy, tôi mừng hay là tôi buồn?
Mừng
rồi đứt lưỡi liền. Động rồi. À, tại đang làm thế nào mình tu ngay đây này? Bởi chúng tôi tu theo thiền Trúc Lâm Yên Tử đó là sám hối sáu căn của mình. mắt mình nhìn thấy người đẹp thì nhìn, mà người xấu thì ngó chỗ khác. À, mà người thân mình đó mà chết rồi khóc khóc chảy nước mắt mù luôn, mà người mà sơ thì chết chết không có quan tâm tới, là sám hối sáu căn này vậy đó. Cho nên các vị nói là mình có nội xứ thôi, chúng tôi chưa nói tới ngoại xứ. Mắt thấy sắc thường hay bận biểu, tai nghe điều âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi thơm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xạ hương nó lết lại gần chỗ thơm đó, đi ông nổ nhắc cò cò cũng lết lại mình mà để hửi, phải không? Mà tôi nói cái này thiệt đúng là lỗ mũi tôi nó ngu lắm, không biết vì chắc khôn hơn. Hồi nhỏ chưa biết tu đó, ăn thí dụ buổi sáng đó, ở vùng quê mà cái này mình nói thiệt, súc răng đó, súc miệng đó, thì sáng đó, ngậm miếng nước vô rồi lấy cái ngón tay nè, rồi xong đó thành ra rồi ăn cái gì mà dính buổi chiều hôm qua ăn dính miếng thịt đó, nó dướng vô đây ngủ tới sáng rồi móc ra thì nó đâu có thơm tho gì, nó hôi đúng không, mà móc ra đang dục, mà trước khi dục đưa lên mũi hử ra. Nó ngu ơi là ngu phải không? Cái này là tôi đó, còn gì chắc không có. Có không?
Cũng có,
cũng có nữa, cũng khổ. Thành ra do đó tôi lặp lại, cái sáu căn này đó, đối với sáu trần đó, nếu mà không có sáu căn, sáu trần thì sáu căn này không làm gì hết, nhưng mà vì đối tượng của nó, thành ra nghĩa là mũi ưa mùi thơm dịu, chốn sự nó lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, thân ham sướng mong tiền của đến, đã ăn xài cho thỏa tánh tình. Bởi vì khi mà mình tụng bài sám đó, cái ý mà mơ màng bao la vũ trụ đó, tính cái chuyện này tính kia, nghĩa là như La Fontaine này, lúc đó mà nói cái cô gái mà đội cái lon sữa đó, rồi nghĩ nó mua con bò này kia, rồi nó nhảy rớt cái chậu sữa xuống nó bể hết đó, cũng vậy đó, chúng ta cũng vậy. Thành ra sáu nội căn của mình, sáu nội xứ mình đó, giữ làm sao giữ cho nó được thanh tịnh, đây là tu. Cho nên các vị thấy rồi, bây giờ tới sáu ngoại xứ. Sáu ngoại xứ là gì? Đối tượng của mắt là gì? Là sắc trần. Mình gặp chiếc xe, mình gặp cá bông, là mình thấy nếu bông đẹp thì mình nhìn rồi cái mình thích nói, mua đâu vậy? Tha gạch ở xem vậy, ở đâu vậy, mà rẻ không, có sale không? Hồi vừa thấy đó, tức là cái đó là mình do chân tâm mình thấy, nhưng mà có cái niệm thứ hai thứ ba là vọng tâm nó xen vào, mất cái chân tâm. Thành ra quý vị thấy các vị tổ thường dạy là mình đây mất con chó con gà cũng biết đi tìm, mà mất chân tâm thì không biết đi tìm. Nguyên văn là gì? Nhân hữu kê khuyển, xã nhi tắc kỳ cầu chi, hữu phóng chân tâm như bất kỳ cầu. Người có gà có chó mà nó mất biết đi tìm, mà mất cái tâm của mình, cái tâm chân thật mình không biết đi tìm. Khi mình thấy chiếc xe ở màu siêu, mình thấy chiếc xe đó, nhưng mà mình quên mình có tánh, thấy là có Phật tánh, có ông chủ đây nè. Cái ông chủ này muôn đời không có sanh diệt, tức là mình tụng kinh Bát Nhã đó, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, đây là cái chánh của mình mà mình quên. Mình nghe tiếng mà mình quên cái tánh nghe của mình, mà mình chạy theo bên ngoài, cho nên mình luân hồi trầm luân. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm đó, khi mà Ngài A Nan xin với Đức Thế Tôn để chỉ cho cách giải thoát đó, Đức Phật nói này A Nan, sáu căn của ông là cái gốc sanh tử luân hồi, mà sáu căn của ông cũng là gốc giải thoát sanh tử luân hồi. Và vừa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa nói xong thì mười phương chư Phật khác miệng cùng lời, gọi là dị khẩu đồng âm, đều nói lên một lời: này A Nan, sáu căn của ông là cội gốc sanh tử, mà sáu căn của ông cũng là cội gốc niết bàn. Rõ ràng là sao giữ được sáu căn của mình, trong này được dính bên ngoài, mà dính bên ngoài đi vô qua rồi thôi, thì cái đó mình giải thoát. Tức là mắt trong thấy sắc thì thôi, đây là pháp tu, cái gì ghi cái này: mắt trong thấy sắc thì thôi, tai kia nghe tiếng nghe rồi thì không, ngờ ngờ vắng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng ta bước khỏi dòng trần ai. Mắt trong thấy sắc thì thôi, đừng đem vô, đem vô ra mày nghe rồi nhớ lại, nhớ lại rồi vui thì mừng, mà bất như ý thì khổ, phải không? Cho nên giải thoát từ sáu căn mà sanh tử cũng từ sáu căn. Tôi không biết ở ngoài đời không biết có ai có gì không, có ai bị đâm một cây dao cái vô trong mình, dao Thái Lan đó nhỏ đó đâm vô trong mình, thì có ông già trong đó nói, con ơi đâm cây dao vô đau lắm, đưa đây cho ông rút cây dao ra cho. Cái không chịu, nói thôi để tôi giải quyết. Lâu lâu đuổi ông già đó đi, rồi lâu lâu rút cây dao đó lại đâm vô mình một cái, lâu lâu mà đâm vô đau khóc, lâu lâu dở rút cây dao đâm lại mình một cái. Ở ngoài đời có ai vậy không? Không có hả? Và nếu có thì người đó làm sao? Đâu có, đâm nhẹ bông tay đâm chân thôi,
chảy máu cũng chết rồi.
Chưa chết, chưa bị thương thôi. Tôi đó làm gì hoài à. Giờ nghe tôi thí dụ nè. Các vị tổ nói giết nhau bằng mượn lưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu độc chưa, đúng không? Lưu cầu là một cái làng ở Hokkaido của Nhật Bản, chuyên môn làm gươm mà gọi là suy mau kiếm, thổi một sợi tóc là đứt rồi, không cần chặt. Giết nhau chẳng mượn lưu cầu, giết nhau không chợ gươm dao, giết nhau bằng cái u sầu độc chưa. Vết thương ngoài da, ngoài tay chân mình có thể một năm, hai năm lành, mà đôi khi vết thương lòng suốt đời chưa lành, phải không? Sống hai ba chục năm nói câu bạc bẽo, thức trắng ban trắng đêm, ngủ không được. Rồi đây là người bị dao đâm, tức là cái người nói nặng mình một cái mình đau khổ, mình khóc đó, tức là đau đâm, đâm vô. Rồi ông già này, ông Phật kêu bỏ đi con, kệ bỏ đi, các dĩ ra ngoài đời, thân này không Phật có phiền não từ đâu sanh, bỏ đi con đừng. Đó là ông già, đó là ông Phật, mình không chịu. Lâu lâu cái nhớ lại giống như nhớ lại khóc, khóc cái gì đâm vô, lâu lâu rút vô đâm vô, đâm mình chưa kể đâu, cái nhắn kêu con qua, kêu dì ba dì bảy qua đây con, dì bảy chị nè, em thấy ông rồi đó, chị không có chịu ứng dạ, giờ chị khổ nghe thấy không. Thì giờ kêu vậy thì em thấy chị khóc thì em cũng khóc luôn, tức đâm em dao nữa rồi. Nói kêu mẹ qua đây cho mẹ thấy giờ hoàn cảnh gì nè, kêu mẹ qua chị, mẹ ngồi đó thì nói nữa cũng như đâm mẹ dao nữa, đúng không? Phật nói thí dụ hay không quý vị? Mà ngoài đời có không? Ủa có nữa sao? Là do đó vì thấy cuộc đời này, thân này không thật có, phiền não từ đâu sanh, ngay đó bỏ đi. Do cái duyên mình sanh ra đây để trả nghiệp xưa, mà bây giờ có tiền xài mau hết tiền, có nợ trả mau hết nợ, có nghiệp trả mau hết nghiệp, mình vui tại sao buông, phải chưa? Tại nên mình có những cái nó ngộ mà mình không biết. Thì bây giờ trở lại, giờ ở đây đó cái gì thấy đó, sáu căn sáu trần, đây là cái gốc nó quan trọng. Thì chúng tôi nói hơi dài chút, là một hôm một vị phạm chí thuyết pháp quá hay, thì vua trời Đế Thích, tức là Xích Sắc Kha đó, tiếng đó mình đây rồi thân trung ấm, nhưng tiếng người dân gọi là gì? Hồn, đúng rồi. Còn có danh từ nữa là gì? Giờ tôi nói là ai huynh đệ ngồi đây đó, ai nói trời chị kiếp trước là tim, chỉ là tim, buồn hay vui? Cười mến chi liền. Còn chỉ là ma, vui hay buồn? Mà ta nói ma thiệt hay giả, đúng không, đúng hay sai? Thân trung ấm là ma, nhớ chưa? Hồn là gì? Là ma. Bây giờ thân này đây, tôi đây đó là gọi là tiền ấm, ấm là ngũ ấm đó, sắc tội thường thức đó. Bây giờ sau khi tôi bỏ mất thân này thì tôi sanh ra một cái già bụng mẹ, sanh ra là một em bé đó, đó là hậu ấm. Còn mất thân trước chưa được, thân sau gọi là gì?
Thân trung ấm.
Thân trung ấm là ma, tiếng đời gọi là ma. Và Thích Đế Hoàng Nhân á, Sắc Kha đó là tiếng ở văn chữ, tiếng trong kinh, nhưng ngoài đời gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, phải chưa? Vua trời đó. Thành ra trước khi sanh ra mình đây là ma, vậy mà ai nói chỉ là ma cái giận hơi vui?
Buồn
liền. Nếu mà nói là chỉ là ma, trước khi làm người tôi là ma, tôi là thân trung ấm. Nói cái gì biết, gặp Hòa Thượng từ đấy, Hòa Thượng Như Điển giỏi lắm. Những cái phần mà về mấy cái này Hòa Thượng rất là giỏi, cái gì hỏi, nhiều cái hỏi. Vì trong kinh đó Đức Phật có nói đó, cái thần thức mà khi gặp cái duyên cha mẹ mà gần gũi đó, thì phát ra cái tần số vui. Thì vừa thần thức nó bay tới, mà nếu mà nhìn người nam, nhận người nam đó là chồng á, thì sanh ra làm con gái. Mà nhận người nữ là vợ đó, thì vào bụng mẹ sanh ra là con trai. Ngay đó tức là thần thức mình là ma. Cho nên quý vị thấy, trong khi mà gặp quý vị Bà La Môn đó, vị tiên nhân đó, và giảng pháp rất là hay, thì vua Lý Thích tức là Ngọc Hoàng Tiên Đế đó, và sau khi nghe thì cái ngài khóc, thì cái Âu vị này đang thuyết pháp, sao nói ủa sao mà ngài nghe mà lại ngài khóc đâu, ngài thuyết pháp hay quá mà ngài, tôi nhìn thấy ông còn có 7 ngày ông chết. Thành ra nghe thì giật mình. Cái thì lúc đó Thiên Lý Thích hiện lên nguyên hình là Thiên Lý Thích, thì vị tiên nhân này phạm chí là giật mình, nói bây giờ làm sao cứu tôi. Thì Lý Thích mới chỉ, bây giờ ở thành Xá Vệ đó, ở chỗ Kỳ Thọ Cấp Cổ Độ Duyên có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, đến đó để mà ra mắt ngài, ngài cứu cho có thể vượt qua được cái nạn này. Thì ngay đi thì vị Bà La Môn này mới dùng thần thông bay đi. Thì trên đường bay đi, muốn đến ra mắt một vị Phật phải có một cái lễ vật gì, bay đi gặp hai cái ngô đồng. Xin thưa quý vị, tôi mới biết ngô đồng chừng 3 tháng nay à, là vì ở trên mạng nó có để là ở Huế nó có cây ngô đồng, nó giống như cây mai ấy, nhưng màu tím tím, nó trổ rực cái trên thành ra hai cái bông. Dùng thần thông nắm tay mặt nhổ một cây, và ta trái nhổ một cây, nhổ xong rồi đi lên tới Đức Phật, vừa bước vô thì Phật biết tâm niệm rồi, Đức Phật kêu buông, thì ông này ông buông xuống một tay bên mặt, và Đức Phật nói buông, buông xuống cái cây bên trái, thì Đức Phật kêu buông, thì ông này nói dạ bạch Thế Tôn, hai tay con cầm có hai cây ngô đồng, ngài kêu buông trước con bỏ tay mặt rồi, buông sau là bỏ bên tay trái rồi, bây giờ con đâu còn giữ mà buông. Thì Đức Phật nói này cư sĩ, Như Lai không bảo ông buông hai cây ngô đồng, mà Như Lai kêu ông buông trước là bỏ về sáu căn không dính mắc với sáu trần, và cái buông thứ hai là sáu trần đừng để hệ lụy tới sáu căn của ông, và cái buông cái thứ ba là buông ra từ căn trần sanh thức, bỏ cái thức, không có từ biến thức thành trí, thì ông sẽ giải thoát. Ngày đó tiên là vừa chết đó và sống lại. Các vị thấy nói vậy thì nếu mình không biết khoa học chắc mình không có tin. Cái gì, cái bóng đèn tròn đó nó cháy liên tục đúng không? Nhưng mà nếu ai là kỹ sư điện biết, một phút nó chớp tắt 49 lần, phải không? Nhưng mà tại vì nó liên tục, thành ra mình không thấy nó chớp tắt. Giống như cơ thể mình chết một hàng ngày không biết bao nhiêu lần, những tế bào nó thành mụn đó. Giờ tôi nói gần nhất là các vị thấy cây nhang, mình ở đây thấy đằng kia mà trồng tròn lửa ban đêm, lại gần thấy nhỏ cầm nhang nó quay đúng không? Rồi cái chiếc trực thăng nó có một thanh sắt à, cánh quạt nó quay mà thấy liền hết trơn, nhưng mà nó chưa có một cái à. Tại vì ngay đó khi mà tự đó, nghĩa là khi mà chứng vô sanh rồi đó, chết liền tại đó, sống trở lại tức là vô sanh ngay đó à. Thành ra mình làm sao mà được cái này, cho nó ở đây chúng tôi nói chỉ mới có nội xứ là sáu căn, ngoại xứ là sáu trần, căn trần không đến nhau lại giải thoát à. Cho nên hồi lúc tối cái đêm đó chúng tôi có nói là cái tích của cái ngài Thạch Củng Huệ Tạng, ông thợ săn đó, tại vì chúng tôi thiền thì không có nói giải rõ ra để cho các vị hiểu, nhưng mà bữa nay nếu ấy tôi chỉ nói lại để các vị thấy một mũi bắn một bầy đó, nhớ không? Cái đêm đó nhớ rồi, cái gì hiểu không? Quên. Tức là ông thợ săn là Thạch Củng mới hỏi hòa thượng biết bắn, nó nói biết. Hòa thượng, tôi nói bắn một mũi một con, hòa thượng trề môi, vậy hòa thượng bắn mũi nhiêu? Ông nói ta bắn mũi một bầy. Thành ra một bầy là gì? Một mũi tên là một niệm trí tuệ, bắn một bầy vọng tưởng nó tan hết, nó không còn, một bầy ác niệm, nhớ chưa? Ở đây thì chúng tôi mới nói gì để cho chị thấy khi thiền rất là hay, nhưng mà nếu mà không có, khi mà hiểu rồi thì nó rất hay, mà không hiểu thì phải nghiên cứu thời gian sao mới hiểu. Thì chỉ cần có một cái phần là nội xứ và ngoại xứ, bờ bên đây bờ bên kia, rồi giờ bước tới cái nữa là thế nào là chìm giữa dòng. Chìm giữa dòng là gì? Nếu khu gỗ không chìm giữa dòng, các vị thấy cái dòng sông đó có những cái dòng nước sấy, dòng nước trũng đó, nó sấy nó nhận xuống luôn, là nó đi lút xuống dưới luôn đó. Chìm giữa dòng là gì? Gọi là hỷ tham, tức là làm những việc xấu quấy ác mà mình đang tâm mình tham. Chẳng hạn như thế, bây giờ tả cái xích cho người ta, cái việc đó khổ hay vui? Khổ cho người ta, khổ khi bị tạc, khổ không? Khổ, nhưng mà mướn 2-3 cây vàng rồi vẫn tạc. Mà cái gì thấy, nếu mình ngậm mực phun người muốn cho người dơ thì miệng mình dơ trước, ngậm nước hoa phun người muốn cho người thơm thì miệng mình thơm trước. Cho nên mình tạc cho người ta thì gieo nhân khổ, người ta chính mình khổ. Cho nên là gì? mỗi việc ác việc quấy là mình phải trả cái quả của nó, vay là phải trả. Cho nên các vị nói rằng mỗi việc ác là tờ giấy nợ, chưa thân nay đợi đến thân sau, vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai đó. Cho nên khi mà hỷ tham, mình làm những việc quấy xấu mà mình khởi cái niệm lên mà tham tắm, thì càng ngày cái nghiệp của mình càng nặng. Mà càng nặng thì cái gì thấy, nếu mà mình tạo những cực trọng nghiệp, chết sanh về đâu? Kinh nào nói? Kinh nào? Tôi đâu có thấy Kinh Địa Tạng mà nói kinh cực trọng nghiệp. Mình
cực trọng nghiệp là cái kinh ở trong Luân Hồi Sám thôi.
Nghe nè, cực trọng nghiệp, tạo cực trọng nghiệp mà chết á, mà đọa địa ngục á, thì chỉ có Kinh Tế Mới nói thôi à. Kinh Tế Mới. Giờ tôi hỏi cái gì nè, nghiệp thì nó có hai cái là thiện và ác, cực là tột, trọng là nặng. Mà nghiệp mà thiện mà nặng, thật nặng thì chết sanh về đâu? Đi lên đi xuống?
Đi lên.
Vậy sao nãy nói đi xuống?
Nghiệp nói cực trọng nghiệp.
Thì cực trọng nghiệp, cái nghiệp nó có hai, giờ nghe rõ không? Bởi vì cái nghiệp đó có hai, mà cực là tột, trọng là nặng. Mà nghiệp mà nghiệp thiện đó, cái nghiệp thiện mà nặng, thật nặng thì chết sanh về đâu? Đi lên. Chứ là cực trong nghiệp thiện rồi mà chết mà đi xuống thì không phải Kinh Tế nói. Kinh Tế Mới nói là gì?
Không, con nghe cái chữ cực trọng nghiệp thường là cái nghiệp nặng không à, kiếp nặng là nghiệp chìm á.
Trời ơi, nghiệp, tôi nói cô, nghiệp nó có hai là cực trong nghiệp. Bây giờ phải hỏi thầy, thầy muốn nói cực trong nghiệp thiện hay ác, phải chưa? Thì cũng đó. Thành ra cái nghiệp của mình nó có hai, cực trong nghiệp thiện ác. Cho nên cái hỷ tham mà nghiệp xấu đó là đi xuống. Cực trong nghiệp cực lạc gì? Cực là tột, lạc là vui, không có gì khổ à, đó. Còn cực khổ là gì? Bây giờ nói cực khổ là gì? Cực là tột, khổ là đắng, là cay đắng tột cùng đó. Bởi vì cái gì có nghe nói là trời, mấy tháng nay tôi chạy sất bất xa quan, có nghe nói câu đó không? Câu đó nghĩa gì? Trời ơi, chữ dịch cho nó tàu chạy hết luôn rồi. Nghe nè, không phải thất bất sang bang, sắp bất sang bang đâu, mà là thất quốc sang bang. Thất là mất, thất mùa là mất mùa, thất là mất. Quốc là nước, mất nước sang bang. Bang là lân bang, là nước khác đó, đi qua nước khác. Mình là đi qua nước khác nè, nước mất đi qua nước khác nè, phải chưa? Rồi có nghe nói trời, bữa ngày qua em đi bị đám mưa thì ướt như chuột lột, có nghe nói không? Trúng rồi trật. Trúng không địa, tôi chết trúng. Chuột mà lột rồi làm sao mà nó ướt được? Đúng là người Bắc nó ướt như chuột lụt đấy. Ướt như con chuột bị lột, lụt chứ không phải lột. Bị lụt. Để nó ngập rồi nó rung như ta bắt nó, ta làm thịt đó, ướt như chuột lượt chứ không phải ướt như chuột lột. Ướt như chuột lột. Thấy không? Rồi bây giờ cái nữa, tôi nghe nói trời ơi, dòm qua bà Bảy, thấy bà Tam Sào Bạch Sát nha. Rồi thấy bà Tam Sào Bạch Sát là gì? Đâu phải Tam Sào Bạch Sát, Tâm Sầu Bạch Phát. Tâm là lòng, sầu là buồn, bạch là trắng, phát là tóc. Rầu buồn tóc bạc hết trơn. Tôi còn có 5 phút nữa à. Tới giờ khác rồi, tới giờ khác. Tôi hẹn quý vị dài 30 năm nữa tôi gặp sao tôi làm nó tiếp.
Nhớ cho destination thì đi tới đâu.
Xin số sâu.
Rồi. Bây giờ tới cái này có 5 phút thôi, chắc hầu không nổi, tôi ráng em. Bây giờ bị mắc cạn là gì? Mắc cạn có nghĩa là cái khúc gỗ rồi bị mắc lên cái cồn mắc cạn đó, tức là đây cái người này đầy những cái ngã mạn. Cái mạn nó gồm có 7 cái: một là mạn, hai là quá mạn, ba là mạn quá mạn, bốn là tăng thượng mạn, năm là ngã mạn, sáu là ti liệt mạn, thứ bảy là tà mạn. Mạn là gì? Thua người ta mà nói mình bằng. Quá mạn là gì? Mình thua người ta rất nhiều mà nói tôi chút đỉnh rồi, giống như tôi mà đi thi Úc Trời ơi, tôi thành hạng nhì. Rồi mạn quá mạn là gì? Nghĩa là mình thua người ta mà mình nói hơn người ta. Rồi tăng thượng mạn là gì? Tăng thượng mạn là chưa chứng thánh mà nói tôi chứng thánh. Rồi tôi hiện giờ nghĩa là chưa ngộ đạo, mới ngộ đạo mà nói ngộ đạo. Thành ra cái đó đó là tà mạng là gì? Tà mạng là sống vay mượn lường gạt những cái để làm cuộc sống của mình, đó là tà mạng. Và ti liệt mạng là gì? Ti liệt mạng là Phật nói rồi sau này ai cũng thành Phật, thôi con không thành nổi đâu, con chỉ mong về tới cõi Phật, con quét nhà quét cửa cho Phật được rồi. Trời ơi, trên đó đâu có rác đâu quét, vàng ròng là đất khắp nơi, ngày đêm sáng khắc qua trời rưới dưng, làm sao có rác mà quét. Nghĩa là Đức Phật đã mong quý vị là tu cho bằng Phật mới vừa lòng con, đúng không? Tại vì cái mạng này đó là dướng vào cồn bãi, đi đâu á mà mình, bởi vì đi đâu làm em làm cháu ai cũng thương, đi đâu làm bà làm ông nội người ta ai cũng ghét. Thành ra có những câu nói là tự cao là gì? Là mạng. Mà tự cao là dại, nghĩa là tự đại là ngu, tự ái là mù, tự ti là khổ. Thành ra mấy cái này là cũng vậy, cho nên đi đâu mà êm cháu, mình là Phật tử, đi tới đâu mà biết khiêm cung nhẹ nhàng. Các vị muốn nhảy xa phải trục lui lấy trớn, phải không? Và nếu mà các vị mà đứng giỏng lưng nhảy đâu có cao, ai chửi mình làm kinh đi chỗ khác. Rồi hỏi tại sao tôi chửi mà làm kinh gì, thì nói rằng tôi nói thiệt với vị nha, tôi nhịn không phải tôi hiền, mà chị chưa đủ tư cách làm phiền tới tôi. Thôi giờ tới các mạng thôi, tôi hết giờ rồi, phải không?
Mắt trong thấy sắc thì thôi rồi sao?
Mắt trong thấy sắc thì thôi. Tai kia nghe tiếng nghe rồi thì không. Tai kia nghe tiếng nghe rồi thì không. Mà quay lại còn 5 phút nữa. Tai kia nghe tiếng nghe rồi thì không. Rồi chưa? Ngờ ngờ vắng lặng cõi lòng. Ngờ ngờ vắng lặng cõi lòng. Nhẹ nhàng ta bước khỏi dòng tử sinh. Nhẹ nhàng ta bước khỏi dòng tử sinh. Rồi chút nữa copy lại. Thật ra cái gì thấy quý vị thấy chúng tôi thì những cái phần này thôi, dù chúc quý vị trước khi dừng ở đây, tôi chúc quý vị một bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng, phải không? Ngột ngột bất tu thiện, đậm đặng đằng đằng bất tạo ác, tịch tỉnh ly kiến gian, đảng đảng tâm vô trước, hiểu không? Giờ học được của hòa thượng viện chủ ra hiểu là chết liền, phải không? Thôi thôi giờ để đừng hiểu, rồi hiểu là chết, tội nghiệp tôi đang cho tôi gặp lại. Thôi giờ để ghi tiếng Việt đi. Ngột ngột là ngơ ngơ đó. Ngột ngột ngơ ngơ, bất tu thiện, không tu hành, không tu bên ngoài, tu bên trong. Ngột ngột bất tu thiện. Đằng đằng tức hầm hầm, đằng đằng sát khí đó. Hầm hầm, đằng đằng bất tạo ác. Hằng hằng, nghĩa là coi như đầm đầm sát khí đó. Mà bất tạo ác mà không có làm quấy, làm xấu. Coi mặt dữ dằn bên trong hiền khô à, phải không? Tịch tỉnh ly kiến gian. Tịch là vắng lặng, tỉnh là giác, ly là lìa, kiến là thấy, văn là nghe. Thấy mà không để tâm là không thấy, chứ không phải mù. Và tịch tỉnh ly kiến văn, tịch tỉnh ly kiến văn. Đảng đảng tâm vô trước. Đảng đảng là lòng lộng, tâm là lòng, vô là không, trước là dính mắt. Dịch ra tiếng Việt nè: ngơ ngơ không tu hành, hầm hầm không làm ác, lặng lặng dứt thấy nghe, lòng lộng tâm không dính. Được không? Là chúc quý vị như là chừng 3 tháng sau tu được cái đó là chứng quả ngộ đạo. Thôi mô Phật, thời giờ bữa nào ăn, bữa ăn nào ngon cũng có buổi đầu và cuối cùng. Thông thiết thành tâm hưởng phước báo phát sanh thờ pháp hôm nay, đến hòa thượng viện chủ tại đây, hòa thượng thượng thái Hà Siêu, tự hiệu là Đổng Tiên, sống được thêm 20 năm nữa. Và nguyện tha bảo hộ cho tất cả quý Phật tử tai sanh phục một thất theo mẫu, luôn luôn được sớm nhận Phật, chống sanh nhập Phật, và quý vị sớm đạt được trí huệ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì mình hồi hướng đầu về ngồi yên ở đây, tôi mời thầy lên. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều ta đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sinh lão bệnh tử là luôn luôn nó đeo đẳng con người chúng ta, hả quý vị?
Khí hậu chưa khô.
Hả?
Khí hậu chưa khô đã
sao? Ừ, khí hậu khô. Thì ngày xưa thời nhà Đường có một nhà thơ tên là Giả Đảo. Ông sinh năm 779, mất 843. Và nhà thơ có một thời gian làm một vị tăng sĩ, sau đó thì ông trở lại làm người thường, người thế tục. Ông đi rầy đây mấy đó mà ông có viết một bài thơ rất là nổi tiếng, mà được xem như là một trong những bài thơ để mà văn học của Trung Quốc học vào cấp trung học. Thì cái bài thơ tên là Tìm, tầm ẩn giả bất ngộ. Tầm ẩn giả bất ngộ, ẩn giả tức là một vị ẩn sĩ tu trên núi, một vị sơn tăng tu trên núi, nhưng mà tìm thì không thấy, cho nên tầm ẩn giả bất ngộ. Thì cái bài thơ nó như thế này: Tùng hạ vấn đồng tử. Tùng hạ tức là dưới gốc tùng đó. Dưới gốc tùng hỏi một vị đồng tử: Vấn sư thái dược khứ. Ngôn sư thái dược khứ. Cái vị đồng tử đã trả lời rằng, tức là sư phụ của tôi đã đi hai phút xa rồi. Chỉ tại thử sơn trung, tức là chỉ ở trong núi này thôi. Nhưng mà văn thâm bất tri xứ, có nghĩa là mây dày quá, không thấy cái sư phụ tôi ở nơi nào. Thì ở đây chúng ta thấy là một cái đoạn thơ có bốn câu thôi, ngắn. Tùng hạ vấn đồng tử, ngôn sư thái dược khứ, chỉ tại thử sơn trung, văn thâm bất kỳ xứ. Nhưng mà một câu là hỏi, câu đầu tiên tức là hỏi, và ba câu sau tức là câu trả lời. Tức là theo cái lời dịch của một nhà thơ: Gốc thông hỏi chú học trò. Hà Mặc Tử dịch rằng đó là gốc thông hỏi chú học trò, rằng thầy hái thuốc lò dò nơi nào. Rằng thầy hái thuốc lò dò nơi nào. Ở trong núi ấy đây mà. Ở trong núi ấy đây mà. Mây che mù mịt biết là nơi nào. Mây che mù mịt biết là nơi nào. Thì đây là một khổ thơ ngắn thôi, nhưng mà nó ẩn ý một cái câu chuyện rất là hay, tức là một câu chuyện thiền. Như quý vị chúng ta đều biết, Đức Thế Tôn của chúng ta thì nhập diệt Bao nhiêu năm rồi quý vị? À, Đức Thế Tôn của chúng ta là nhập diệt 25 thế kỷ hơn rồi. Ngài đã sinh ra năm 254 trước Tây Lịch. Sau đó thì năm 80 tuổi Ngài đã viên tịch. Nhưng mà Thế Tôn nhập diệt nhưng mà Ngài có diệt không quý vị? Đấy, tức là trong Phật, Đạo Phật chúng ta, trong Phật giáo của chúng ta thì không những là Đức Thế Tôn của chúng ta không diệt, nhưng mà chánh pháp của Ngài còn mãi đi thế gian này. Cho nên thân Phật thì được gọi là tam thân. Tam thân Phật thì thứ nhất là gì? Pháp thân, tức là Dhammakaya, tức là Dhamma body, tức là pháp thân. Thứ hai là gì? À, hóa thân, tức là Sambodhikaya, tức là hóa thân, tức là thân trang nghiêm phước tướng của Ngài ở đây phương cực lạc, đúng không? Rồi thân thứ ba, tức là bảo thân, tức là Nimanakaya, tức là thân và phước tướng, phước báo của Ngài, phân cái thân mà thụ dụng thân đó, tức là cái thân của Ngài đã viên tịch rồi. Thì tuy rằng là chánh pháp của Ngài được diễn giải lúc mà Ngài 49 năm thuyết pháp độ sinh, nhưng mà chánh pháp ấy với cái giáo lý tinh thần là từ bi, trí tuệ và gì nữa, vô thường, vô ngã, khổ, phải không ạ? Tất cả những giáo lý căn bản đấy đã xuất phát điểm từ Đức Phật, mà nó trải dài suốt 25 thế kỷ với giá trị liên viễn từ đời này sang đời khác, và tất cả mọi người con Phật trên thế giới đều ngưỡng mộ. Mà cho đến gần đây, trụ sở của Liên Hợp Quốc tại nước Mỹ đã công nhận Đức Thế Tôn là giáo pháp của Ngài, tức là mang lại sự hòa bình, bình đẳng cho các dân tộc trên thế giới. Cho nên cái ngày lễ Phật Đản, cái ngày Vesak Day được tổ chức trọng thể tại trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York. Và sau đó thì lần lượt các quốc gia khác như là ở Thái Lan, như là Việt Nam, một số quốc gia khác thường xuyên tổ chức ngày đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc để tôn vinh cái ngày sinh của Đức Phật, Đức Thế Tôn của chúng ta. Vì tuy rằng là Đức Thế Tôn của chúng ta nhập diệt rồi, nhưng mà giáo pháp của Ngài và những lời dạy của Ngài vẫn giá trị biến biến trên cuộc đời cho hàng hậu học tại gia xuất gia chúng ta tu học từ đời này sang kiếp khác, từ người Việt Nam cho đến người Trung Hoa cho đến nhiều dân tộc trên thế giới. Và tất cả kinh điển của Phật hầu như là ngày nay được dịch ra rất là nhiều thứ tiếng để mà tu học, để mà truyền bá. Thì tại Đức và tại một số quốc gia trên thế giới như là Hoa Kỳ hay là Canada, bây giờ một số người Tây Phương người ta cũng hướng về Đạo Phật, tu tập cái giáo lý từ bi bình đẳng của Ngài. Chúng ta thấy cái đặc điểm của Đạo Phật, tức là không công nhận có sự tồn tại của Thượng Đế. Chúng ta thấy là tất cả giáo lý của Đức Phật xây dựng trên cơ sở gọi là nhân duyên, phải không ạ? Nhân quả và nhân duyên, tức là hành gọi là nhân duyên quả. Có nghĩa là tất cả mọi sự vật nó đều duyên sanh, là do có cái này có thì cái kia nó có, do cái này có mặt thì cái kia có mặt, do cái này không có mặt thì cái kia nó không có mặt, rồi do cái này sinh thì cái kia nó sinh, và do cái này diệt và cái kia nó diệt. Và con người chúng ta tồn tại trên quả đất này nó cũng theo cái chu kỳ gọi là sinh trụ nhĩ diệt diệt, hoặc là sinh lão bệnh tử, hoặc là thành trụ mạnh không. Thì cái tiến trình sinh diệt của nó là một quy luật tồn tại khách quan, và tất cả con người cho đến muôn vật đều phải chấp nhận. Nhưng mà trong Đạo Phật chúng ta đó, thì quý Phật tử lưu ý một điều rằng đó, tức là sự sinh sự diệt thì nó có đó, nhưng mà đối với người Phật tử xem sự sinh diệt đó là hư không, đó là hư vô, đó là xem như đó là một quy trình tự nhiên. Khi chúng ta đến thế giới này thì chúng ta mang cái nghiệp báo của một cái kiếp quá khứ của chúng ta. Thì khi mà chúng ta tồn tại trên cái cõi đất này, sau đó trong một thời gian chúng ta tạo một số nghiệp, rồi chúng ta cũng phải ra đi. Thì cái tiến trình mà nhân quả nhân duyên như vậy nó suốt từ đời này sang kiếp khác. Và cứ dục tri tiền thế nhân kim triêu tác giả thị, dục tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Có nghĩa là muốn biết nhân quá khứ như thế nào thì phải nhìn cái kết quả trong hiện tại chúng ta tu tập, chúng ta làm cái gì, chúng ta hướng đến cái gì. Mà muốn biết cái kết quả trong tương lai chúng ta thọ quả báo như thế nào thì chúng ta phải nhìn cái nhân chúng ta tạo trong hiện đời. Cho nên cái chu kỳ sinh diệt và nhân quả như vậy đó, nó xây dựng thành cái con người và thế giới vũ trụ của thế gian này. Và từ đó chúng ta, người con Phật mà chúng ta tu, tức là chúng ta đoạn trừ cái vô minh. Bởi vì trong 12 chu kỳ gọi là thập nhị nhân duyên ấy, cái giáo lý mà Đức Thế Tôn từ đó mà ngài ngộ đạo đó, thì cái chu kỳ đầu tiên tức là vô minh. Mà khi vô minh nó diệt rồi đó thì hành nó diệt, hành diệt rồi mới thức diệt, thức diệt rồi mới danh sắc diệt, và danh sắc diệt rồi mới lục nhập diệt, lục nhập diệt rồi xúc diệt, xúc diệt rồi thọ diệt, thọ diệt rồi sanh diệt, sanh diệt rồi lão tử vô bi của nó diệt. Và cứ như thế, cái chu kỳ nó như thế. Nếu mà chúng ta phá vỡ được cái gốc vô minh thì chúng ta đoạn trừ tất cả những khổ đau phiền não. Cho nên đối với tiến trình mà tu tập và giác ngộ giải thoát, chư Phật và chúng sanh là đồng một thể tánh, chúng sanh là Phật chưa thành và Đức Phật là Phật đã thành. Cho nên kinh Pháp Hoa nó nói rằng chư Phật đại sự nhân duyên, phải không ạ? Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trên thế gian này. Đại sự nhân duyên đó là gì quý vị? Khai thị ngộ nhập chúng sanh Phật trí kiến, có nghĩa là khai mở cho chúng sanh đi vào cái biển trí tuệ của Phật, trí kiến của Phật. Trí kiến của Phật đây là trí kiến gì quý vị? Tức là tất cả chúng ta, mọi sinh linh trên quả đất này không phân biệt là người nghèo, người giàu, sang hèn, da đen, da trắng, người cao, người thấp, người phước báo, người không phước báo, người giàu, người quý tộc, người nô lệ, cùng đinh vân vân. Tất cả chúng ta đều có một Phật tính bình đẳng, một cái chân như, một cái A-lại giá thức, một cái tâm, một cái Phật tính, cái Buddha nơi trời nó giống nhau. Kể cả muôn loài chúng sanh nó cũng thế. Nhưng mà bởi vì cái vọng động vô minh phiền não, cho nên chúng ta phải trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Nếu như các tôn giáo khác người ta chấp nhận rằng sự sinh sự diệt chỉ có một đường thẳng, tức là hoặc là anh từ Chúa anh đến, hoặc là anh ra đi, anh hòa nhập vào với Chúa. Bởi vì con người chúng ta thủy tổ của loài người từ đâu mà có quý vị? Ở trong đây có nhiều vị có hiểu về đạo Thiên Chúa đấy, từ đâu mà có? Tức là sau khi mà Chúa tạo dựng thế gian này rồi, tất cả những cái xương sườn, xương sống, những cái đầu thừa đuôi thẹo còn dư đó, Chúa mới đem ra thổi hà hơi để mà biến thành người nữ để mà làm bầu bạn với người đàn ông, đúng không? Sau đó thì cho vào vườn địa đàng, người đàn ông á là với người nữ trong đó, nhưng mà không được ăn trái cấm. Nhưng mà cuối cùng nó vô tình, đúng không ạ? Nghe con rắn nó dụ dỗ thế nào đó, mà cuối cùng á là người bị đọa xuống trần gian. Rồi về đọa xuống trần gian một thời gian rồi mới cảm thấy hổ thẹn, rồi bắt đầu mới biết trồng tỉa, biết các thứ để mà sinh sống, rồi sinh con đẻ cháu. Thì khi mà sinh con đẻ cháu xong rồi đó, thì con người chúng ta mới quên đi cái trách nhiệm của cái việc mà thờ phụng Đức Chúa Trời, đúng không? Thờ phụng Đức Chúa Trời, mình là từ Chúa Trời mà có mà. Thì quay cái nhiệm vụ đó đi, thì cuối cùng Chúa Trời mới sai Giê-xu xuống thế gian này làm cái công tác gì quý vị? Mặc khải, đúng không? Tức là chuyện cái thông điệp của Chúa Trời xuống trần gian này, nhắc nhở cho con dân của trần gian này nhớ lại rằng, tức là các vị, các chúng sanh, các loài tình ở đây, tức là con cháu của Chúa Trời. Nên nó anh sống, anh có tình thương, biết thờ phụng, biết lễ kính Chúa Trời, thì anh chết anh được về với nước Chúa để mà thờ phụng Chúa Trời, đúng không? Chứ không phải ngang bằng Chúa Trời đâu quý vị. Thờ phụng Chúa Trời tức là công dân của Chúa Trời thôi. Còn nếu mà anh không có làm cái điều đó, anh đi ngược lại, anh ngoại đạo đó, thì anh đi đâu? Anh xuống the hell, tức là địa ngục, đúng không ạ? Tức là chỉ có một đường thẳng, hoặc là lên hoặc là xuống. Trong khi Đức Thế Tôn chúng ta nói là chúng sanh là Phật sẽ thành, có nghĩa là Phật mình cũng là Phật vậy, đúng không ạ? Thật ra khi mà con người chúng ta khi mà chết đi rồi thì nó có bốn cái tiến trình. Tiến trình đầu tiên tức là con người chúng ta phải sinh ra trên cuộc đời này. Cái tiến trình thứ hai tức là chúng ta phải ra đi. Có đến thì phải có đi, đúng không ạ? Có nhập thì phải có xuất. Cái quy luật nó như thế, tức là cái chu kỳ của người chúng ta nó luôn luôn không những sinh diệt trên cuộc đời chúng ta là 80 năm, 70 năm hoặc là 100 năm, mà có thể sinh diệt trong từng sát na. Mà một sát na tức là một phần của 240.000 tỷ giây, tức là một sát na là một cái nhỏ nhặt, rất là nhỏ nhặt. Và cái sự sinh diệt nó tương tục như thế, nó không biến đổi, đó là quy luật tự nhiên khách quan. Nhưng mà Khi mà chết rồi đó thì đến cái giai đoạn thứ ba, tức là nó đi vào cái thân gọi là thân trung ấm. Và cái giai đoạn thứ tư, tức là giai đoạn gì quý vị? Tái sanh, reincarnation, tái sanh, reborn, tức là tái sanh, rebirth, tức là tái sanh. Thì tất cả bốn chu kỳ đấy, nếu người con Phật chúng ta mà có cái giác ngộ trong ngay cái lúc mà giữa cái chặng đường mà sinh tử nó qua cái trung ấm thân đó, thì chúng ta được giải thoát. Còn nếu không là chúng ta sẽ bị đọa lạc. Mà nó khi mà muốn giải thoát hay không á, thì nó có tùy thuộc nó cái tích lũy nghiệp và cần tới nghiệp lúc chúng ta đi chuẩn bị đi đầu thai. À, quý vị để ý như vậy. Thế nên vì lý do gì mà chúng ta phải niệm Phật vãng sanh? À, vì lý do gì mà chúng ta phải hồi niệm? Vì lý do gì mà chúng ta phải tụng kinh? Vì lý do gì mà chúng ta phải lại Phật sám hối? Đấy. Tức là tất cả con người chúng ta khi sinh ra đi cuộc đời này, nó đi đầu với cái chủ khổ, tức là suffering, tức là khổ đau, dukkha. Ông Như Hầu đã nói, tức là thoạt sinh ra đã đành khóc chóe gì đó, trần có vui sao chẳng cười khì. Sự khổ đau nó bắt đầu từ khi mà em bé chào đời. Khi sinh ra là cái người y tá mà móc cổ họng, làm sao cái đứa bé kia phải buông cái tiếng khóc ra, còn không thì sao quý vị? Nó sẽ nguy hiểm cái tính mạng của nó. Cho nên khi sinh ra là cái người y tá người ta phải làm sao cái móc cổ họng ra. Và chúng tôi thấy khi con voi ấy, mà nó sinh con voi con không quý vị? Nếu như con người chúng ta tạo hóa nó cho con người chúng ta sinh ra, thì ngày nay là người ta có những cái phương tiện trợ sinh hộ sinh rất là hiện đại, sinh theo ý muốn và sinh được chăm bẩm trong những cái phòng kín vô trùng và được chăm sóc và bằng những cái phương tiện khoa học rất là hiện đại. Thậm chí 7 tháng, 6 tháng sinh ra người ta vẫn nuôi trong lồng kính và vẫn trưởng thành. Thậm chí là người ta vẫn tạo ra những cái em bé mà không cần cái sự có mặt của người cha, vân vân. Nhưng mà quý vị biết là cái loài sinh trưởng tự nhiên đó, những cái loài thú đó, khi mà nó sinh ra đó, nó sinh ví dụ như con voi mà nó sinh voi con đó, thì nó vẫn đứng giống như là những sinh hoạt bình thường. Và khi nó sinh ra thì mới nó dùng cái vòi của nó mới cúng cái vòi của voi con, nó giật lên giật xuống, xong rồi á nó mới dùng cái vòi của nó đẩy cái miệng của con voi kia, và nó dùng cái vòi đó nó hất cái con voi con lăn qua lăn lại giống như là hất cái banh vậy. Và tự động á là cái con voi kia nó phải giống như nó khạc cái ngạt gì trong cái cổ con voi con, khạc cái ngạt gì trong cổ nó, và bắt đầu nó thở được. Và lúc mà nó bắt đầu nó thở được ấy, thì sau đó con voi mẹ nó mới dùng cái vòi nó cuốn con voi con, là nó lật qua lật lại rất là nhiều lần. Là con voi kia bằng cái khí trời tự nhiên, bằng cái sinh hóa tự nhiên của nó tự động nó đứng dậy. Thì nếu quý vị thấy là sự tiến hóa của các loài vật đôi khi nó còn hơn con người chúng ta. Nếu con người chúng ta, những người dân tộc ở trên những cái vùng dân tộc cao ấy, người ta không đầy đủ cái phương tiện khoa học để mà người ta chăm bẩm em bé, thì cái tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết nó mất đi một nửa. Tức là ta sinh ra đó hầu như đó là tồn tại của một em bé là chỉ có một nửa thôi. Có nghĩa là sinh hai đứa thì chỉ được sống một đứa thôi. Còn nếu mà có sự can thiệp của nhà hồi sinh hay là những cái phương tiện khoa học bệnh viện rồi đó, thì cái tỷ lệ nó cao hơn nhiều. Từ đây chúng ta thấy rằng là cái quy luật mà sinh trưởng và thành trụ trên cuộc đời nó có quy luật tự nhiên và tất cả con người chúng ta không thể cưỡng lại được. Cho nên dù muốn dù không, chúng ta dù từ bậc sang cho đến vua chúa, cho đến những người cùng đinh thì nữa, thì cũng không ai gọi là vượt qua những cửa của sự chết. Chết là quy luật tất yếu, khách quan và không thể ai vượt qua được. Con người chúng ta sống trên cuộc đời giống như là cái hoa quả đó. Quý vị thấy cái trái lê, trái táo không? Nó nằm trên cành đó, đúng không ạ? Nằm trên cành thì sao quý vị? Đủ năm, đủ tháng thì sao? Nó sẽ rơi rụng. Con người chúng ta sinh ra là chắc chắn một việc như thế. Và nó tan rã từng khắc, từng giây. cái sự chết đi nó không phải chết tới 80 tuổi, 70 tuổi mà nó chết trong từng sát na sinh diệt, chết trong từng tế bào, nó chết trong từng hồng huyết cầu, phải không ạ? Nó chết trong từng giây từng phút. Và cái tâm niệm của người của chúng ta cũng như thế, lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì chán chường và lúc thì yêu thương, phải không ạ? Nó thay đổi theo cái chu kỳ trăng lên trăng xuống. Và tất cả những cái chu kỳ của con người chúng ta như vậy. Người Phật tử chúng ta nếu mà hiểu như thế, tức là gọi là gì quý vị? Là minh, là sáng suốt. Còn không hiểu như thế là gì? Là vô minh. Nếu chúng ta không theo đạo Phật, chúng ta không hiểu được như thế đâu. Vì cái quy luật đó, bởi vì chúng ta không hiểu quy luật cho nên chúng ta mới đau khổ. Cái chính là chỗ đó. Còn khi mà chúng ta hiểu quy luật rồi đó, thì tất cả cái sự vật nó tồn tại, cái khách quan của nó như thế rồi, mình có muốn cưỡng là cũng không thể được. Thì tự nhiên mình bằng lòng, phải không ạ? Mình bằng lòng. Và khi mình bằng lòng tức là mình có hai chữ chấp nhận. Chấp nhận. Thí dụ như một cái người mà họ tình cờ họ đi khám, họ phát hiện ra là họ có một cái ung thư trong ruột già, thì cái tâm lý đầu tiên của người bệnh nhân đó như thế nào quý vị? À, họ không tin. Họ không tin, họ phủ nhận cái chuyện đó. Tại vì mình vẫn khỏe như thế mà, mình vẫn bình thường như thế mà, có gì thay đổi đâu. Và khi không tin như vậy đó, thì bắt đầu mình mới đi xét nghiệm thêm một cơ sở y tế khác, đúng không? Và mình thử máu, mình làm những cái xét nghiệm đồ, mình chụp CT, X-quang, quang, để mà mình coi thử là cái khẳng định của cái cơ sở y tế đầu tiên nó có chính xác không? Tức là đầu tiên của mình là mình phủ định, à, mà cái đó không có mà. Khi mà mình tìm tất cả mọi kết quả nó giống nhau thì mình bắt đầu nghi ngờ. Tại sao mình sống kỹ như vậy? Tại sao mình ăn uống kỹ như vậy? Tại sao mình đầy đủ vật chất như vậy? Mình sống nó bình thường như vậy, mình không làm điều gì ác đức, mình cũng làm phước, mình cũng đi chùa, mình làm việc thiện, mà tại sao mình lại bị cái hậu quả nó nặng nề như vậy? Rồi sinh ra cái tâm gì? Mình giận hờn với tự chính bản thân mình. Có những người vậy đó, khi mà quý ta bảo tín tưởng tín ngưỡng lắm, nhưng mà đến cuối cùng á, khi mà bị những cái bệnh tật đến á, những cái xui xẻo đi cuộc đời đấy, bắt đầu người ta oán giận. Người ta oán giận là cái chuyện mà mình đã từng làm phước và mình có kết quả nó không như ý như thế. Mà chúng ta quên rằng á, tất cả những cái chu kỳ mà nhân quả đó thì nó có ba chu kỳ, tức là hiện báo, sinh báo và hậu báo, phải không ạ? Hoặc là có những cái nghiệp mà chúng ta gây ra trong đời này, chúng ta hiện chiều trong đời này, phải không ạ? Có những nghiệp chúng ta gây trong đời nào này mà chúng ta phải chịu cái quả báo trong đời sau, tức là gọi là sinh báo, tức là những cái đời kế tiếp. Và hậu báo tức là những cái đời quá khứ của chúng ta gây những cái nghiệp xấu rồi bây giờ chúng ta phải chịu cái kết quả. Cho nên cái sự giải thích như thế này rất là hợp lý quý vị, mình cảm thấy an lòng lắm. Vì những cái rủi ro trong cuộc đời, ví dụ như không ai là trọn vẹn cả. Mà như một người ta nói, tức là ông trời cho mình cái này thì ông phải lấy cho mình đi cái kia, đúng không? Nhưng người mà giàu có thì họ thí dụ như là tổng thống, cựu tổng thống Bill Clinton, hoặc là tổng thống Obama, hoặc là Bill Gates, những người mà nổi tiếng của nước Mỹ đó, thì người ta đâu có sinh con trai đâu, đúng không quý vị? Và nếu mà với cái tư duy Á Đông của chúng ta mà không có con trai, tức là cũng là một cái thiệt thòi rất là lớn. Vì sao? Nhất nam biết khẩu thập nữ viết vô, tức là một con trai thì gọi là có, mà một con gái là gọi là không, hoặc là 10 đứa con gái không bằng một cánh tay trái của đứa con trai. Mà cái tư duy của người Á Đông chúng ta đó, tức là bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, là sao? Tức là bất hiếu có 3 điều, hữu tam tức là 3, thì vô hậu là sao? Ăn ở vô hậu, đúng không? Vô hậu tức là không có cái đời sau, có nghĩa là không có con trai. Vi đại tức là trong đó là lớn, điều lớn. Thì thế chúng ta thấy cái tư duy ở Đông tức là không có con trai, tức là sự thiếu khuyết. Cho nên ấy, chúng ta biết rằng cái cuộc đời nó vốn dĩ nó theo cái chu kỳ của nó là sinh báo, hiện báo và hậu báo như vậy. Cho nên chúng ta có hai chữ gọi là bằng lòng. Còn không là chúng ta cứ giận tức, chúng ta kêu trời oán đất, phải không? Chúng ta kêu gào, mà càng kêu gào gì càng nhiều thì cái hậu quả của chúng ta nó không chuyển đổi được, mà cái kết quả nó cũng như thế. Và cái tiến trình thứ ba nữa là bắt đầu là phân vân, là do dự. Không biết là bây giờ khoa học nó tiến bộ như thế thì cái ung thư kia đó mình có thể cắt cái ruột này nối ruột kia được không, hoặc là thay gan đổi thận được không? Đó mà có những người mà bị ung thư gan, ung thư thận đó thì không biết là khoa học nó tiến bộ như thế thì mình có được thay những bộ phận khác bằng những cơ năng tự nhiên hay không? Đấy, thành ra từ cái phân vân đó mới đến cái tiến trình thứ tư, tức là tiến trình gọi là chấp nhận. Chấp nhận khi mà mình làm không được tất cả mọi cái điều kiện là bắt đầu mình chấp nhận. Chấp nhận là gì quý vị? An bài với số phận, đúng không? An bài chấp nhận bằng lòng với hiện tại, an bài với số phận. Và nếu khi mà người chúng ta mà bị bệnh, bị những cái bệnh mà gọi là ung thư, tức là cancer đó, những cái bệnh nguy hiểm đến tính mạng mà gọi là diêm vương tới gõ cửa rồi đấy, còn mà đi lúc nào thì chưa biết, đúng không? Cảnh sát mà mang cái trap tới truy nã rồi đó thì chưa biết là hình sự nặng nhẹ chưa biết. Thì như thế tức là khi mà chúng ta chấp nhận đó thì chúng ta làm cái công việc kế tiếp, tức là đối với người Phật tử chúng ta thì làm cái gì quý vị? Tức là phải biết sám hối, đúng không ạ? Sám hối chuyển nghiệp. Người ta nói rằng đó, nếu mà anh ăn chay 7 năm thì cái đời sống của anh được kéo dài thêm 1 năm. Tức là theo cái truyền thống Tây Tạng ta tin như thế. Tức là nếu mình không ăn thịt cá, ăn những loài chúng sinh 7 năm á thì mình được tăng tuổi thọ 1 năm. Cho nên người nào mà ăn chay được 7 năm rồi đó thì chắc chắn là thầy tin tưởng rằng là sống tuổi thọ được cộng thêm 1 tuổi. Còn nếu mà ăn chay 14 năm thì sao? Cộng thêm được 2 tuổi. Đó mà. Có những người ăn chay được mấy chục năm quý vị. Rồi có một công đức khác nữa, tức là chúng ta chuyển nghiệp bằng cách là chúng ta phải phóng sinh, đúng không? Bố thí và cúng dường, mua chim mua cá thả thì cũng là một cách để chúng ta chuyển những cái nghiệp mà ung thư, những cái nghiệp mà nặng ở trong người của chúng ta. Bởi vì trong kinh Địa Tạng dạy rằng á, khi mà ngài Địa Tạng gặp những người mà sắp sanh hại Phật thì ngài Địa Tạng dạy sao quý vị? Vì ương lụy đời trước mà phải bị chết yểu, đúng không? Chết yểu có nghĩa là cái mạng căn của mình, cái thọ mạng của mình nó ngắn lại. Chết yếu tức là chết non, tức là nó ngắn lại. Có những em bé vừa sinh ra vừa chào đời đã chết rồi. Có những em bé sống được 5-7 tuổi là chết. Và thậm chí là những oan gia trái chủ nó đến đòi nghiệp, khi nó trả xong nghiệp thì nó lại đi, nó cũng chết. Rồi mình cứ nghĩ đơn giản, ví dụ như có những cái trường hợp mà người mẹ đó hoặc là người bố gì đó giận hai vợ chồng gây gỗ nhau, giận nhau rồi chở bốn đứa con xuống thả trôi sông hết ở Mỹ đó, nó có câu chuyện lâu rồi đấy. Thì rõ ràng là những cái câu chuyện như vậy nó thuộc là oan gia trái chủ, nó đến nó đòi nghiệp, nó đòi đủ nghiệp rồi thì nó ra đi. À, hoặc là có một bà mẹ Mỹ cũng là giận vợ giận chồng cho nó, mang bốn đứa con vô trong cái bồn tắm và nhận nước cho chết, mở nước đầy rồi nhận vào chết. Cái đứa thứ ba, cái đứa mà lớn nhất đó, nó vùng nó chạy được, nhưng cuối cùng bà mẹ cũng bắt lại và nhận đầu xuống cho nó chết. Và những cái oan gia trái chủ giữa vợ chồng, tình cảm cho hai con, mẹ con rất là nhiều, không thể kể hết. Nhưng mà mình nói đơn cử như thế. Thì tất cả những cái đấy mình được biểu lộ ra là bởi những cái nghiệp trong quá khứ nó hiện thành trong hiện tại và nó trả qua. Và cứ đời này đời khác ra đời này đời khác, nó luân hồi như vậy. Luân hồi tức là luôn là bánh xe mà hồi tức là vòng tròn. Tức là nó chuyển đổi từ cái trạng thái sinh là diệt, diệt rồi sinh, sinh là diệt, và trả nghiệp liên tục từ đời này qua đời đời khác. Có một người phụ nữ khi mà người ta mang ta mang thai xong rồi người ta sinh ra một đứa con, thì cái người phụ nữ này là được cái trong gia đình là được cái người vợ cả đó người ta cưới về, bởi vì cái người vợ cả được cưới chính thức nhưng mà người vợ cả thì không sinh được con. Thì cái người vợ thứ này đó sinh được một đứa con trai. Thì cái người vợ cả nếu mới đem lòng ghen ghét, và trong một cái đêm nọ thì nó dùng một cái loại thuốc mà rất là độc, mua ở tiệm thuốc Tây, thuốc Bắc về và cho hai mẹ con đi uống và chết. Thì trước khi cái người vợ thứ hai nó chết ấy, thì nó biết được cái hành động rất là tàn ác của người vợ cả này, vì ghen tuông mà, vì nghĩ rằng là cái người vợ thứ này nó sinh con ra thì nó sẽ được hưởng gia tài của nhà chồng hết, và mình sẽ không có gì. Và trước khi mà cái người vợ thứ này nó chết đi á, thì nó nguyện rằng nó sẽ sinh lại và nó sẽ trả quả báo, nó sẽ hại cái người mà hại hai mẹ con đó. Cho nên trong cái đời kế tiếp khi mà sinh ra đó, thì cái người mà bị giết đó, hai mẹ con bị giết đó, nó sinh ra là một con mèo. Và cái người mà chủ mua giết, tức là người vợ cả đó, lại sinh ra là một con gà và một con gà con. Thì trong một đêm đó, thì con gà mẹ và con gà con nằm đó, thì con mèo nó tới cắn chết cả con gà con và con gà mẹ đó. Thì lúc bây giờ con gà mẹ cái nó cũng sân si lên, khi mà nó gần chết đó, nó gần chết thì nó nguyện rằng nó sẽ tái sinh lại và nó sẽ giết cái người mà đã, cái con mẹ mà đã, con mèo đó mà giết nó. Thì khi mà sinh lại đó, thì cái con gà mẹ và con gà con gà mẹ kia nó mới tái sinh lại làm con hổ. Và cái người mà con mèo kia nó mới tái sinh lại làm con nai, và có một nai con đang con. Thế thì con hổ nó thấy con nai là sao quý vị? Là muốn mồi ngon của nó đúng không? Nó giết cả, nó ăn cả nai mẹ và nai con. Và cứ như vậy đó, thì trong một cái đời mà Đức Phật Thế Tôn của chúng ta thiền đến cuộc đời đó, Ngài đã sinh trưởng và Ngài đã giáo hóa đến cuộc đời đó, thì cái con mà con nai mẹ đó, nó mới sinh đã làm một người gọi là quỷ, gọi là một người con gái rất là đẹp và sạch thành sanh thi. Và cái con hổ kia đó, nó mới tái sinh lại làm một con quỷ dạ xoa. Và nó trở lại, khi mà trở lại làm người đó, thì con quỷ dạ xoa kia nó muốn là trong một cái đêm nào nó muốn tới nó giết hại hai mẹ con của cái cô này. Thì cô này khi mà mỗi đêm như vậy đó, bị quỷ dạ xoa nó tới nó rình trước cửa đó, thì cô này mới biết được rằng là nó sẽ bị hại. Và trong một lúc khi mà quỷ dạ xoa nó đến, thì cô này tung cửa chạy được, bọn đứa con chạy được và chạy đến chỗ Đức Phật. Thì may thay là lúc bây giờ là Đức Thế Tôn của chúng ta đang giáo hóa thành Samvati. Thì khi mà đến chỗ Đức Phật như vậy đó, thì cái Đức Phật mới kêu con quỷ dạ xoa lại và kêu hai mẹ con nó đứng một bên. Và hai mẹ con đó mới khóc lóc, nó xin Đức Thế Tôn là can thiệp dùng để cho quỷ dạ xoa không ăn con, thịt cục của con thịt của con. Thì Đức Thế Tôn mới kêu quỷ dạ xoa tới, và Đức Thế Tôn mới nói lại cái kiếp quá khứ, tức là hai cái người phụ nữ này và một đứa bé này đã là oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Nhưng mà Đức Thế Tôn bảo bây giờ con quỷ bây giờ là bây giờ không được ăn thịt của hai mẹ con này, bởi vì cái người này là họ đã biết hồi tâm hướng thiện, họ không cố tình sát hại nữa, và cái nghiệp oan gia trái chủ phải được chấm dứt từ đây. Và sau đó quỷ dạ xoa mới đặt ra một điều kiện, nếu bây giờ nếu mà con không ăn thịt hai mẹ con nó thì con đói cũng chết thì sao. Thì Đức Phật mới cho phép là cúng các loại thực phẩm như là cơm, sau khi mà quá đường đó quý vị lấy một chút cơm bỏ ra cúng các loài ngạ quỷ, và các loài ngạ quỷ có thể hưởng được những cái cơm đấy mà sống để nuôi con. Thế thì từ cái ý nghĩa như vậy chúng ta thấy rằng á, tức là oan gia trái chủ mà trên cuộc đời nó nối từ đời này sang đời khác. Và khi mà chúng ta hiểu quy luật như vậy thì chúng ta có oán trách không quý vị? Chúng ta phải biết sám hối cái tiền thiên của mình, phải không ạ? Sám hối cái nghiệp tiền thiên của mình. Sám tức là sám ma, hối tức là hối, hối quán tức là mình ăn năn cái lỗi cũ mà mình không làm cái điều mới. Con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng không còn Phật chứng tri, nguyện hôm nay con xin làm mới lại, nguyện không lặp lại những lỗi lầm xưa. Tức là sám hối, tức là chúng ta ăn năn chừa đổi những cái lỗi cũ, mà chúng ta chuyển đổi cái nghiệp của mình làm sao cho nó phù hợp với cái nghiệp mới của mình. Cho nên cái đời sống mà tới cái giai đoạn mà tử đó, thì khi mà đi vào cái trung ấm thân đó, thì bắt đầu nó xảy ra cái tiến trình gọi là đất nước gió lửa nó tan hoại. Bởi vì chúng ta, thân thể chúng ta là có bốn cái gì quý vị? Bốn thành phần cấu tạo, phải không ạ? Đầu tiên là những phần thô như là xương, như là thịt thì gọi là đất. Mà khi chúng ta sinh lên cuộc đời, khi chúng ta ra đi thì chúng ta còn trả về cho đâu? Trả về cho đất mẹ, đúng không? Tức là đất trả lại cho đất. Rồi cái thành phần mà những cái như là nước tiểu, nước đàm, máu mủ trong người chúng ta được gọi là thủy, thủy đại. Rồi cái sức nóng trong người chúng ta được gọi là hỏa, hỏa đại. Và phong đại tức là hơi thở, là khí, là hơi thở trong người chúng ta. Thì khi mà chúng ta ra đi từ giã cái cuộc đời này á, thì bắt đầu đất nó trả lại cho đất. Bởi vì sao? Bởi vì bắt đầu những cái tế bào bắt đầu nó tan rã, xương thịt bắt đầu nó rệu rã, đúng không ạ? Sáng nay Hòa Thượng Thu Trường có kể câu chuyện, tức là vì sao mà Ngài vào trong nơi sinh hôn á, Ngài thấy cái bàn không mà không thấy ghế. Đối với vị là tại sao? Quêu che đúng không? Tức là toàn là những người già đi xé lăn. Thì chúng ta thấy đất trả lại cho đất rồi đó. Tức là có chân đó, có tay đó. Nhưng mà bây giờ chân tay nó không phụ thuộc vào mình nữa. Tức là thần kinh của mình nó không điều khiển nữa, không đứng được nữa, phải không ạ? Thậm chí 40-50 tuổi như các quý thầy đó cũng bị xương, bị đau xương à. Tức là rõ ràng, tức là bắt đầu những cái thành phần đó bắt đầu nó tan hoại nào. Và nhất là những quý bà, quý cô nào mà nó thật ra mà sinh con đẻ cháu nhiều thì về già sao biết liền, đúng không ạ? Những cái bệnh thấp khớp, những cái bệnh đau chân, đau xương, nó theo thời tiết nó rất là nhanh chóng nó đến với mình. Thì chúng ta thấy đất là trả lại cho đất rồi. Rồi da dẻ nó sần sùi, nó nổi các cái hoa đám lên, đúng không ạ? Rồi nó nhăn nheo chân chim, rồi bắt đầu nó hiện tượng của lão hóa. Và thứ hai nữa là gì? Nước, tức là lúc bây giờ những cái cơ quan trong thân phần của mình đó, nó không kiểm soát được. Ví dụ bây giờ, hiện tại bây giờ chúng ta, nó xin lỗi, chúng ta chảy nước mắt, chúng ta chảy nước mũi thì chúng ta còn kiểm soát được. Nhưng mà tới một cái giai đoạn nào đó là tất cả tứ chi của chúng ta, tất cả cửu khiếu, tức là chín lỗ trong con người chúng ta, lúc bây giờ chúng ta under control, tức là không kiểm soát được, không kiểm soát được. Và lúc bây giờ nó muốn rỉ chảy lúc nào rỉ chảy. Nước mắt nó muốn chảy khi nào nó chảy, nước mũi nó muốn chảy khi nào nó chảy, và lỗ tai nó cũng thế, và tất cả mọi thân phận nó cũng thế. Tức là lúc bây giờ thủy đại nó tan rã, tức là nó không còn cái romine để mà đóng mở giống như là người bình thường nữa. Rồi thứ ba nữa là gì? Hỏa đại, tức là lúc bây giờ nó muốn nóng như thế nào nó nóng, mà nó muốn lạnh như thế nào nó lạnh. Đôi lúc nó trời lạnh nó lại nóng, đôi lúc trời nóng nó lại mà con người nó bất thường, nóng nảy bất thường, đúng không ạ? Gọi là tăng sông bất thường đấy, đúng không ạ? Tức là lúc đây là cái như là thiên nhiên nóng thì mình là lạnh. Lúc thì vui cười lắm, mà lúc thì sân si phẫn nộ, không có cái chừng mực nào cả. Và cuối cùng tức là phong đại, tức là khí hơi thở của mình. Những người mà bị phổi, bị lao, người ta thở cực nhọc lắm. Những người mà bị những viêm phế quản thở cực nhọc lắm. Và nhất là tuổi già rồi, hơi thở bắt đầu yếu dần. Làm việc cái thiền tí là mệt. Hoặc là mình đi leo cầu thang là mình mệt mỏi. Thì tới khi mà gần chết á, những cái bộ phận đó nó tan rã ra. Đất á, nó trả về cho đất, có nghĩa là chúng ta không kiểm soát được tay chân của mình nữa, không cử động nữa. Và nó rã rời, rồi mệt mỏi. Rồi tới khi nước á, nó không kiểm soát được, tới khi gió cũng vậy, lửa cũng vậy, thì bắt đầu là chúng ta đoàn tụ với gì quý vị? Đoàn tụ với tổ tiên, đoàn tụ với ông bà, tức là trở về nơi chung nhau cắt rốn. Nếu mà người nào may mắn lắm thì được về quê hương trên cái thân phần nguyên vẹn, còn người nào không may mắn chút nữa thì được về bồng cái hũ tro thôi. May mắn đây là may mắn thứ hai, còn không nữa thì phải nằm lại nữa, đắp cách quen với người đó. Ở bên Đức đó, có nhiều Phật tử vậy đó, họ nằm xuống rồi đó thì họ, nếu mà có đủ 4,000 euro hay bao nhiêu đấy thì mới được gọi là nguyên cái thi thể đó lên máy bay rồi về Việt Nám là đấu tiếp đường hoàng, làm đá một tuần vậy đấy. Còn nếu mà không chút nữa đó thì hóa đi xong rồi, còn một cái hũ này, thì một cái cùng cái hũ này mình nó lén lén bỏ vô trong vali mà sắp theo được thì nó đỡ tiền. Còn nếu mà đăng ký máy bay thì họ cũng tính một vé, tức là 1,000 1,000 gì đó tiền euro đấy. Quý vị thấy đắt hay rẻ quý vị? Còn về Việt Nam rồi thì bắt đầu mới có một cái chỗ nào đó, cục đất nào đó rất đẹp, đất của gia tộc là đất của gì gì đó, xong rồi mới cho nó làm đám mấy ngày nữa. Thì đó là may mắn. Còn nếu mà những người mà đi như những chuyến bay như mà MH17, MH370 thì sao? Nó rất là tội nghiệp, đúng không ạ? Và nhất là trong chiến tranh là cũng như thế. Tức là người chết hai lần mà thịt da nó tan, tức là nó không có cái sự gì bền vững cả. Cho nên đó, khi mà người bình thường chúng ta khi mà nằm xuống rồi nó bắt đầu thì tất cả những cái tứ đại nó bắt đầu nó tan rã rồi đó. Thì lúc bây giờ những cái tham sân si giận tức trong lòng của mình, những cái chấp ngã của mình bắt đầu nó cũng tan rã, đúng không? Nếu chúng ta còn tồn tại, còn đau khổ bởi vì chúng ta còn nhiều tham ái, bởi vì chúng ta còn nhiều sân hận, bởi vì chúng ta còn nhiều cái si mê. Nhưng mà khi chúng ta không còn gì để mất nữa thì còn cơ sở nào để mà chúng ta tham ái, để chúng ta sân giận, để chúng ta si mê. Cho nên lúc bây giờ khi mà tiến trình mà gần các trung ấm thân rồi đấy, thì lúc bây giờ là những cái tan rã bắt đầu là các giác quan rồi tới tứ đại xong rồi đấy, thì bắt đầu tham sân si bắt đầu nó lìa ta, tham sân si nó không còn trong lòng ta nữa. Và cái bản ngã mà chúng ta sống trên cuộc đời, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là tay của tôi, đây là con của tôi, đây là tài sản của tôi, bắt đầu cái của tôi đó nó bắt đầu không tồn tại nữa. Bởi vì cái thân thể của mình ấy, tứ đại nó không còn nữa, thì cơ sở nào gọi là của tôi nữa. Cho nên cái chấp ngã kia nó không còn nữa. Và cái chấp ngã trên cuộc đời ấy, đó là nguyên nhân để của khổ đau, của sinh tử luân hồi. Cho nên cái người mà cần giải thoát, nếu mà chúng ta niệm Phật suốt cuộc đời chúng ta nhưng mà cái chấp ngã của chúng ta vẫn tồn tại trong lòng đó, thì chắc chắn là lúc mà lâm chung cái tiến trình mà để giải thoát mà vãng sanh của chúng ta nó rất là khó khăn. Bởi vì cái tâm lý mà để mà chuyển đổi từ cái trạng thái chết sang trạng thái sống, và từ cái trạng thái sống mà sang cái trạng thái chết, nó cũng cần có phải cái tâm của mình phải nhiệt thành, phải tuyệt đối và phải một lòng. Mà trong kinh Di Đà gọi là gì quý vị? Nhất tâm bất loạn. Tức là khi mà chúng ta có cái tiến trình mà chúng ta xả bỏ tất cả những cái bản ngã của mình rồi đó, không còn chấp trước về tham sân si, không còn chấp trước về bản ngã của ta và của ta rồi đó, tài sản của ta nữa, thì lúc bây giờ chúng ta phải có một cái lòng chuyên nhất. Lòng chuyên nhất tức là chúng ta phải luôn luôn nhất tâm bất loạn. Thì lúc bây giờ cái tiến trình mà vãng sanh, tiến trình siêu thoát của chúng ta mới đi được. Còn bằng không á thì chúng ta phải lẫn lộn, phải không ạ? Chúng ta phải gọi là lẫn quấn. Thí dụ như là một người mẹ suốt cuộc đời lam lũ, thương yêu, sống vì chồng vì con. Chẳng may cái người chồng bị ung thư mất, và cái người chồng ra đi thì để lại sự thương tiếc rất là to lớn cho cái người mẹ, người vợ. Thì người vợ vẫn hết một lòng suốt đời nguyện rằng chăm lo cho các đứa con, và khi nào mà nó mãn cái thân này rồi, hết cái báo thân này rồi đó, thì đi về bên kia thế giới để thăm người chồng. Thì đến khi mà cái cuối cùng gần cuối cuộc đời đó, thì cái người mẹ bị ung thư, ung thư sắp tắt như vậy đó, nặng nề lắm, nằm như vậy đó. Thì cái người mẹ thì cái suốt ngày cầu nguyện cho con Phật trời cho con đi sớm để con được về đoàn tụ với chồng con, đoàn tụ với người đã khuất mấy năm rồi. Và cái bệnh mà ung thư nó hành thì quý vị biết là đau đớn, và cái tiến trình mà nằm cái giường bệnh như vậy nó khổ đau lắm. Nhưng mà những người con gái thì sao quý vị? Khóc lắm, 1, 2, 3 là mẹ phải ở lại với chúng con, đòi hỏi là mẹ phải ở lại với chúng con, đừng bỏ con đi sớm mẹ ơi. Và khóc lóc như vậy thì cái người mà nằm bệnh đó, một mặt á thì muốn giải thoát khổ đau, muốn vãng sanh, mặt khác á thì vì thương con, thương cháu, cho nên chính vì cái tình thương á, cái luyến ái, thậm chí không phải là vợ chồng mà chỉ là mẹ con, chỉ là cha con, cũng là trở ngại cho cái tiến trình của vãng sanh. Cho nên ấy, cái người sắp tắt như vậy đó thì phải cần được các vị pháp sư, các vị tu hành đạo cao đức trọng đến và khai thị. Khai tức là mở ra, và thị tức là chỉ bày, chỉ bày cho một con đường. Và con đường ấy là gì quý vị? Con đường ấy tức là bây giờ phải từ bỏ tất cả những cái thói quen, những cái tập khí, những cái tích lũy nghiệp và những cái nghiệp xấu trong cuộc đời, và phải nhận lấy cảnh tử nghiệp. Tức là cảnh tử nghiệp đây là phải một lòng cầu được vãng sanh, và chỉ có con đường đó thôi, không có được lưu luyến, không có được quay lại. Thì lúc bây giờ cái tiến trình mà ra đi, tiến trình mà giải thoát kia mới được được đến. Và khi mà cái tiến trình đó đến rồi đấy, thì trong kinh mới nói rằng á, tức là khi con người chúng ta mà xả bỏ tất cả những tham sân si rồi đấy, và lìa được cái chấp ngã của mình rồi đấy, thì lúc bây giờ cái chân như Phật tánh, cái ánh sáng mà của chân tâm bắt đầu nó hiện ra. Mà cái, khi cái ánh sáng nó hiện ra đấy, thì một cái người, cái thần thức đó, cái trung ấm thân đó phải nhận lấy và phải nắm bắt kịp thời thì được giải thoát. Còn không á, thì nó phải trở vào làm cái trung ấm, gọi là trung ấm thân, tức là cái thân chính giữa trước khi đầu thai và trước khi đầu thai và sau khi mất. Thành ra chính cái ánh sáng mà chư Phật phóng quang tới, Đức Di Đà, các vị Bồ Tát phóng quang tới, và cái chân tâm Phật tánh cái hiển lộ đó, thì lúc bây giờ cái tiến trình mà giải thoát đã được có. Nhưng mà bởi vì không thoát ra được cái tham luyến, bởi vì còn luyến ái, bởi vì còn đam mê, bởi vì còn vô minh, và cái tiến trình giải thoát nó không đến, cho nên bị gì quý vị? Đọa lạc. Mà đọa lạc chúng ta biết là đọa lạc như thế nào? Tam đồ ác đạo, phải không ạ? Tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên ấy, có những bậc tu hành đã có đức trọng, và có những người cùng đức, khi mà cuối cùng suốt cuộc đời, cả số của cuộc đời để mà giải thoát không? Chưa biết. Nếu cái tâm lý mà lúc lâm chung, gần lâm chung và lâm chung kia mà được khai thị, được dẫn dắt, thì lúc bây giờ cái tiến trình phàm sanh đó rõ ràng là nó hiện ra, và cái người ấy là không còn lưu luyến thế gian này nữa. Còn không thì đọa lạc, mà đọa lạc thì về báo mộng hết mà. Rồi như là trong kinh Địa Tạng mô tả đó, tức là một người tội nhân đó, đã nặng rồi, đã đi trong bùn lầy rồi, mà người thân còn gửi thêm cho vài cục đá nữa. Phải không ạ? Tức là đã nặng, đã đi trong bùn lầy rồi, rồi còn người thân gửi thêm vài cục đá. Gửi thêm vài cục đá là gì quý vị? À, tức là cái người thân thì còn nằm ở đấy, nhưng mà cái tâm linh rồi để cho cái người thân được giải thoát thì không lo, mà chỉ lo cái hình thức nghi lễ tống táng cho nó hoành tráng. Gọi là sống thì không cho ăn, mà chết thì làm văn. À, thế rồi làm cái đám tang cho nó hoành tráng, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò để mà đãi đàn bà con. Và càng làm như thế thì làm cho cái tiến trình giải thoát của người mất kia nó càng nặng nề, mà nó không được giải thoát. Là giống như là đi đá nặng, đi trong buồn lầy, càng nặng thêm lần, càng lún thêm lần. Thì rõ ràng tức là rất là vô phước, rất là vô phước, phải không ạ? Cho nên ấy, muốn mà chúng ta giải thoát thì trong cuộc đời này chúng ta phải có những cái di chúc cụ thể. Tức là tới cái lúc mà chúng ta thấy mà cái thân thể mình, đất nước, gió lửa nó bắt đầu nó tan rã, nó không theo ý mình rồi đó, và những bệnh ung thư rồi đó, thì mình phải có một cái lời, cái di chúc cho con cháu mình, nó làm theo ý nguyện của mình. Đừng vì những cái can thiệp khoa học như là máy móc hỗ trợ tim, rồi những cái phương tiện mà nhỏ để làm cho mình sống thêm một vài ngày nữa, nhưng mà cuối cùng cái thức này, cái nhận thức này nó không sáng suốt, và lúc bây giờ nó mê mẩn mà nó ra đi. Thì khi mà mê mẩn ra đi thì nó không có tiến trình giải thoát, vì lúc đó không nhận được ánh sáng từ quang, cái ánh sáng mà chân như Phật tánh của chư Phật Bồ Tát tới để chiếu rọi vào. Mà chúng ta mà khi ra đi trong mê mẩn, trong một cái bệnh viện nó lạnh lẽo, trong một cái nơi sinh hôn không có người hộ niệm, không có người chăm sóc, thì nó buồn cái cuộc đời chúng ta tu tập. Cho nên khi mà chúng ta sống, chúng ta phải có một ý nguyện, có một cái di chúc rằng là khi mà bệnh tật của mẹ của cha mà tới một giai đoạn nào đó mà cảm thấy khoa học nói rằng là chỉ gọi là trong nay mai thôi, thì cũng đừng cố gắng níu kéo, mà hãy trợ niệm bằng cách là giúp cho cái người kia có được một cái con đường chân chánh để mà đi. đi về, hơn là chúng ta bỏ người thân của chúng ta nằm trong bệnh viện đó, rồi giao cho bác sĩ đó, rồi giao cho y tá đó, và làm gì đó là cắm bao nhiêu mũi kim vào trong người, rồi dùng những cái máy trợ tim và đeo rất là nhiều cái hệ thống để mà hỗ trợ, rồi đến khi nào đó rồi rút máy ra là tắt thở, và lúc đó thì ra đi không còn minh mẫn. Và không còn minh mẫn có nghĩa là chúng ta bị trôi lăn ra sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi gồm có gì quý vị? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu như là chúng ta may mắn được tái sinh làm người thì chúng ta còn may mắn, phải không? Còn không, nếu mà chúng ta tái sinh lại trong các loài súc sanh, địa ngục và ngạ quỷ thì chúng ta sẽ khổ đau dài dài. Ngày xưa đó, hoàng hậu Hy Thị trong kinh Lương Hoàng kể là có một cái thời gian hoàng hậu Hy Thị rất là có ác tâm với các chư tăng. Trong khi vua Lương Vũ Đế là người rất là sùng tín Tam Bảo, cung thỉnh chư tăng về làm phước bố thí cúng dường trai tăng, thì hoàng hậu Hy Thị là người giết 100 con chó để làm bánh bao, để làm nhân thịt chó để cúng dường trai tăng. Và bởi cái ác nhân như vậy đó, thì hoàng hậu Hy Thị khi mà chết rồi đó thì tái sinh là một con mãng xà, mà đêm như vậy là về kêu gào là xin nhà vua hãy ra ơn, xin vua Lương Vũ Đế nghĩ tình thiết trong đời trước mà ra ơn, mời các thầy về tùng niệm để mà siêu độ. Thì vua Lương Vũ Đế mới đem câu chuyện đó trình với hoàng thượng Chí Công, và hoàng thượng Chí Công mới lập đàn để mà sám hối và đúc nhiều quả chuông, để mà 3,000 quả chuông để các ngôi chùa, để mà mỗi đêm khuya sớm đánh lên để mà làm cho các cái loài trong địa ngục được siêu thoát, ngạ quỷ được siêu thoát. Và nhờ công đức như vậy đó mà sau này hoàng hậu Hy Thị được vãng sanh về cảnh giới trời. Và chúng ta hàng hồ học thì có được cái bộ kinh Lương Hoàng Sám rất là nổi tiếng, hoặc là như trong kinh Thủy Sám quý vị thấy, tức là trong một cái tiền kiếp là Triều Thố Viên Án, là Viên Án bị Triều Thố chém tới chợ Bình Thành, và cứ như vậy 10 kiếp như vậy đó là Viên Án muốn theo để mà đòi nợ. Nhưng mà nhờ kiếp sau là Viên Án ở Triều Thố mới tái sanh lại, mà mới trở thành một người tu hành. Mà cho đến cái cuối cùng đó là lúc bây giờ đó là trở thành một vị quốc sư nổi tiếng, Ngộ Đạt quốc sư là nổi tiếng, và được vua, nhà vua dâng cho cái đỉnh Trầm Hương. Và khi ngồi lên đó mới khởi lên tâm ngã mạn một tí thôi, thì lúc bây giờ cái một ghẻ cái người nó xuất hiện. Và nhờ công đức trước kia là ngài đã chăm sóc cho một tỳ kheo bệnh, và sau đó thì được nước cam lồ bên hai cổ tùng, và ngài được giải thoát cái bệnh đó. Cho nên những cái chuyện mà oan gia trái chủ, những cái chuyện mà nó nghiệp báo nó theo, nó vẫn tồn tại đó. Và cái tiến trình mà để chúng ta giải thoát những cái đó là chúng ta phải ý thức, để mà làm cho cái người mất đó khai thị cho họ nhận được cái cảnh sát chư Phật Bồ Tát chiếu vào, và từ đó thì người ta tự tìm tới con đường giải thoát. Còn không á, thì sẽ bị đi đâu vậy? Đọa lạc trong tam đồ ác đạo. Cho nên đấy, khi mà chúng ta gần lâm chung thì chúng ta cũng phải biết lắng nghe danh hiệu Phật Bồ Tát, và chúng ta phải nhiếp tâm để niệm theo danh hiệu Phật Bồ Tát đó, và chúng ta một lòng sám hối. Còn nếu có những cái oan gia trái chủ mà nó đến đòi nhiều chúng ta đó, thì chúng ta làm sao quý vị? Phóng sanh làm phước, sám hối, bố thí cúng dường để chuyển nghiệp. Thì bằng những cách như vậy chúng ta sẽ được ra đi một cách nhẹ nhàng. Nếu may mắn là chúng ta không có phải là trung âm thân, chúng ta được giải thoát ngay. Còn không thì chúng ta được 7 ngày, và sau đó chúng ta được siêu thoát. Vì một ngày ở cõi âm là bằng 7 ngày ở trần gian. Cho nên thường thường là chúng ta hay có gọi là thất trai tuần, tức là 7 lần 7, 49. Thì cái giai đoạn nhất là 21 ngày và 49 ngày là những cái giai đoạn mà người thân nên làm phước càng nhiều càng tốt. Cúng dường thập tự, làm những phước lành, yên kinh, ấn tống, rồi xây chùa, tô tượng, đúc chuông, làm những phước lành để hồi hướng công đức cho người mất là tốt nhất. Bằng không đó, thì như trong kinh Địa Tạng nói là như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần vào cán, càng lúc lúc sâu, đúng không ạ? Tức là nếu mà tội nghiệp chúng ta đã nặng rồi, mà người thân chúng ta đẩy vô chúng ta vô trong cái bệnh viện, cho chúng ta nằm trong lối sinh hôn bệnh viện như đó, không cần niệm Phật, không cần tụng kinh, không cần hồi hướng gì đó, thì chúng ta đã nặng rồi. Rồi chúng ta không biết người thân lại làm gà làm vịt cúng tế nữa, mà mỗi lần mà cúng gà cúng vịt như vậy đó, thì những cái loài âm linh, những cái loài cô hồn nó lại nghe mùi tanh, nó lại đến nó ăn, thì nó làm cho những hương linh kia càng thêm sân hận và càng thêm đọa lạc. Cho nên cái tiến trình mà vãng sanh ở lúc mà sau phong thân cực kỳ quan trọng đối với người Phật tử. Và nếu quý bà, quý cô, quý bác, nếu mà chúng ta sắp xuất nhất là nên có những cái di chúc cụ thể về cái cơ thể của mình. Nên hiến khoa học hay là làm cái gì đó, hoặc là lúc mà cảm thấy bệnh tật mà nó nặng quá rồi, thì đừng để cái những khoa học nó can thiệp nhiều quá, và phải để một cái chu kỳ để chúng ta có thể hộ niệm được. Và sau đó khi mà nằm xuống rồi thì cũng phải cho con chó là đừng có sát sinh gà vịt, đừng có cúng bái những cái nặng nề về máu mủ, để làm cho cái người bắt cái họ được nhẹ nhàng, siêu sanh và tha khóa hơn là chúng ta làm những cái điều tội lỗi, làm mang tội của người khúc. Thì đó là cái trách nhiệm bổn phận của người từ chúng ta nên biết, và đối với quý thầy này, quý Phật tử cũng nên biết, để chúng ta giúp cho những người khác họ được vãng sanh. Thì đến đây là thời gian cũng hết rồi, quý vị có hỏi gì không? Có thắc mắc gì không?
Nhưng mà một người mất đi rồi mình không biết được cái người đó có vãng, sao mình biết cái người đó vãng sanh vậy hay không hả thầy?
Thì thường thường cái người mà họ mất đi rồi đó, thì các vị thiền sư thì các ngài biết. Ví dụ như là các vị thiền sư như là ngài Mahinda, ngài mà khi mà vua A Dục mất rồi đó, thì ngài mới ngồi thiền, ngài mới quán và thấy vua A Dục là bị đọa vào con loài rắn. Bởi vì trước khi mất là nhà vua không có tâm sân hận. Nhà vua ra lệnh cho quan đại thần là mang của trong kho nhà vua đi bố thí, nhưng mà quan đại thần lúc bây giờ không nghe nhà vua, và nhà vua mới nghĩ rằng là lúc trước người ta ra lệnh nó nghe, bây giờ nó không nghe, và cái tâm sân hận nó khởi lên, và sau đó nhà vua băng hà chết. Và khi mà đọa vào là thành rắn, thì trưởng lão Mahinda tức là con trai của nhà vua ngồi thiền thì mới thấy được nhà vua là đọa làm phù hợp của mình, đọa làm thành rắn. Và sau đó thì trưởng lão Mahinda mới đến khai thị cho con rắn, và con rắn mới nhớ lại cái phước đức mà xây dựng bao nhiêu ngôi chùa, là 48.000 cái tháp tại Ấn Độ, và rất là nhiều công đức đức Phật giáo, như là tổ chức các tập kinh điển lần thứ ba, như là hộ trì tất cả những cái sự các tập kinh điển, rồi xây chùa gì tại Ấn Độ, và truyền bá chân pháp của đức Phật. Những công đức đó rất là lớn, cho nên lúc bây giờ của bạn xà nó từ bỏ cái thân rắn và nó phát sinh về cõi trời đó lợi lên. Thế thì đối với những người mà người ta tu chứng đó, người ta nhìn ta thấy, hoặc là như là một thằng liên, đúng không? Chúng ta thấy trong kinh Vu Lan chúng ta thường tụng đó, một liên mới đặng là thông, muốn cho cha mẹ thoát vòng trọng luân, ơn dưỡng dục thâm ân giúp trả, nghĩa sinh thành đạo cả môn đề, làm con hiến phật vi tiên, bèn dùng về nhã dưới trên kiếm tầm gì đó, thấy vong giả sinh làm ngạ quỷ, không ôn an tiều tùy hình hà, một liên thế vậy bi ai, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng đối với những người tu chứng thì các ngài thấy ngay, ở đâu thấy ngay. Nhưng mà đối với chúng ta thì làm sao thì nãy giờ như thầy nói đó, tức là chúng ta phải tu phước cho người quá cố, chúng ta hạn chế những cái đồ mặn, và chúng ta phóng sanh bố thí cúng dường, thì chắc chắn rằng là chúng ta gửi cho cái người mắc kia một cái tư lương rất là lớn. Cũng giống như là chúng ta có một gia đình ở Việt Nam, bây giờ cha mẹ đang nghèo, đang đau bệnh, chúng ta ra gửi một money order khoảng 10.000 chẳng hạn, thì sao quý vị? Là nhà hạnh phúc liền, giải quyết bao nhiêu việc, nào là tiền bệnh viện, nào là tiền ốm đau, tiền chờ, tiền búa, tiền cứ người tới chăm bệnh là có ngay. Thế thì đối với người mất, chúng ta cũng gửi cho họ một tư lương, đúng không? Tư lương là hồi hướng, chuyển cái năng lượng mà làm phước được cho họ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong kinh điển có mô tả, tức là nếu người mất mà rồi mà hiện về báo cho chúng ta rằng là bây giờ họ đói rất, bây giờ họ khổ não, bây giờ họ
đi với cái hành trì bị, thì chúng ta cũng biết rằng đó là một cái thông điệp mà người thân chúng ta cần sự cứu cứu giúp đó. Là giống như hồi nãy thầy kể đó, tức là hoàng hậu Y Thị thì báo mộng về nhà vua là đang làm một con mãng xà trên cái máng xối của nhà vua, đêm đêm kêu khóc bởi vì những con trùng ở trong nó cắn đau quá, kêu khóc. Và những cái hiện tượng như vậy đó thì rõ ràng người thân chúng ta còn đọa nạn. Cho nên chúng ta là người còn ở lại, chúng ta phải có trách nhiệm với người ra đi, là chúng ta làm phước để chuyển cái năng lượng từ bi, chuyển cái năng lượng vĩ xã và chuyển cái năng lượng tốt lành đến cái người đã mất. Thì cái tâm niệm lành của chúng ta sẽ chuyển cho cái tâm niệm lành của người mất, và họ sẽ nhận được và họ sẽ chuyển tất cả những nghiệp của họ được siêu thoát. Nếu họ bị đọa lạc thì họ lại càng vượt lên, còn nếu họ đã có phước rồi thì họ là càng phước thêm, phải không ạ? Đấy, có cái nhà ngói ở Việt Nam rồi gửi về ít nữa thì phải xây thêm nền tầng đó. Đấy, tức là rõ ràng như thế là chúng ta giúp cho người mất là như thế. Rồi.
Trên đầu thì được vãng sanh, thì cái điều đó như vậy thì xin thầy cho một cái lời để cho chính bản thân con và cũng như một số Phật tử để hiểu rõ hơn. Và cái điều thứ hai nữa đó là cái khi cái người vừa mới mất xong đó, thì con cũng nghe nói thôi, con chưa được nghe một cách chính xác rằng là mình phải cúng cơm ngay cái lúc đó cho người ta, có phải vậy hay là không? Không được rõ lắm, xin thầy chỉ
giáo. Thì như thế này, tức là nếu mà chúng ta biết rằng cái người mà sống trên cuộc đời họ tạo nghiệp xấu nhiều đó, thì cái phần mà nóng đó, thí dụ như là những tạo nghiệp xấu nhiều thì cái phần nóng đó, nó còn phần dưới, tức là từ dưới bụng chúng ta cả xuống thì nó là còn, nhưng mà từ ở trên đầu chúng ta xuống tới bụng thì cái phần nóng nó sẽ mất đi. Và ngược lại, nếu mà chúng ta làm lành nhiều đó, làm gây những nghiệp lành phước thiện nhiều đó, thì bắt đầu nó lạnh, thì chân nó lạnh lên, và nó lạnh cái nóng cuối cùng đó, thì nó có thể nó tin mà nó đỉnh đầu. Thì nó có một cái câu kệ mà để nói cái điều đó, tức là đảnh thánh nhãn sanh thiên. Đảnh thánh tức là tên đảnh đó này, nếu mà hơi nóng còn đây thì sinh cõi thánh. Nhãn tức là mắt, nếu mà chúng ta còn hơi nóng ở đây thì sinh thiên. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngà quỷ phúc, tức là nếu mà hơi nóng ở cái tim ấy, thì gọi là sinh lần của người nhân tâm ngạo quý phúc, tức là nóng là cái bùng á, thì sinh đâu quý vị? Bàn sanh tất cái ly, bàn sanh ở dưới đầu gối. Và địa ngục quỷ tăng xúc, tức là địa ngục thế dưới bản chất. Thì quý vị biết là, thì đấy còn là một cái gọi là ước lệ thôi, chứ cũng chưa hẳn như thế. Mình nếu mình chấp vô cái đó thì nó cũng chưa chắc chính xác. Nhưng mà biết một quy luật chắc chắn rằng đó, khi mà chúng ta biết là cái trung âm thân khi mà nó nhìn thấy cái sự giao cấu giữa nam nữ, nếu mà nó thích cái người nữ, tức là nó sẽ đầu thai làm con đứa trai, vì nó tương tự với người nữ, người mẹ đó, tức là người bạn tình của nó. Và cái trung âm thân khi mà nó nhìn thấy một người đàn ông mà nó thích, tức là nó tưởng tượng người đàn ông đó là bạn tình của nó, thì nó sẽ đầu thai làm là con gái. Cho nên con gái thì nó là khích với mẹ, mà con trai là khích với cha. Thì cái sự đầu thai đó bắt đầu nó cũng xuất phát từ cái tâm. Và khi con người mình chết á, khi mình ra đi cái hơi nóng cuối cùng đó, thì nó cũng còn nơi tâm. Vì tất cả những cái năng lượng mà mình sống trong cuộc đời, năng lượng vật chất á, nó chuyển thành cái năng lượng tâm linh. Và cái năng lượng tâm linh cuối cùng đó, nó tập trung trong tim mình. Cho nên đó, người ta mới nói rằng là chết có hai lần. Lần thứ nhất là chết cơ học, tức có nghĩa là chết về não và chết về tim. Và lần thứ hai tức là chết về tâm linh, đúng không? Tại đó đối với người Tây Tạng đó, thì cái chết tâm linh kia mới quan trọng. Và cái chết mà đầu tiên chết cơ học đó, tức là chết về thân thể đó, thì anh phải duy trì cái thân thể đó ít nhất là 8 tiếng đồng hồ cho đến 32 tiếng. Bởi vì sao? Bởi vì cái năng lượng tâm linh kia nó chưa chết. Giống như là một giấc ngủ dài đối với người chết, họ tưởng tượng là đối với họ là một giấc ngủ dài, và giấc ngủ như vậy đó thì họ thiếp đi, và khi họ tỉnh lại đó, tức là khi mà họ tỉnh lại thì mình đã có khi là mình bỏ vô quan tài rồi, có khi mà nhiều người nhanh quá thì đã mang đi thiêu rồi, cho nên họ bơ vơ họ đi tìm, và đi tìm không thấy đó, thì họ mang cái trúc ấm thân, họ tìm chỗ để họ đầu thai, vì họ luyến ái cái thân này, mà luyến ái cái thân này mà không kịp mà làm người lại đó, mà nó xin lỗi để họ thấy chó nó đang giao hợp, hoặc là mèo, hoặc là những con thú đang hành thọ đầu thai vô luôn, và vô tình nó trở thành đầu thai và một súc sanh. Cho nên đó, chúng ta thấy những câu chuyện như là làm vua, làm cha, nhưng mà khi chết đó, là làm đầu thai là con chó để mà giữ của cho đứa con trai trong nhà, phải không ạ? Hoặc là những câu chuyện như là con đã trống cha gì nữa, con đã trống cha rồi cháu thì lấy bà ngoại, rồi con thì ăn thịt mẹ. Tức là có một cái đám cưới, rồi một vị tôn giả đi ngang qua nhìn vô thì thấy toàn là cái người ăn cưới đó toàn là trâu bò không à, kiếp trước không à. Thì cái vị thiền sư mới nhìn quán lại thì mới thấy rằng là đúng là kiến ăn cá ăn kiến, là vì lúc những cái trâu bò đó bây giờ nó tái sinh làm người, nhưng mà trước kia là những cái người mà tái sinh làm trâu bò đó là ăn thịt của nó, cho nên bây giờ nó là tái sinh lại. Rồi cái người bà gọi kia vì mấy cháu quá, thương cháu quá, và tới khi mà lâm chung đó thì cần tử nghiệp ấy, thì mới cái tâm nó không được giải thoát, và lúc bây giờ nó luyến ái vào đứa cháu, và khi sinh ra thì vô tình nó trở thành người vợ của đứa cháu. Rồi những cái kiếp trước của người cha làm tội nghiệp giết bò giết heo nhiều, bây giờ đọa lạc thì tái sinh lại làm con bò để mà bị cái trống, thì cuối cùng đó là cái chú rể đó cái trống không. Rồi cái người cái con dâu kia là kiếp trước mẹ là cũng làm cái nghề đồ tể giết heo dê giết gì đó, xong rồi tái sinh lại bây giờ làm dê, rồi con đứa này cưới đó là đại dê, thế thì coi như là cái đứa con gái ăn thịt dê. Cho nên á, những cái luân hồi như thế thì mình không thể biết được, mình chỉ có cầu nguyện mà mình làm phước, mình chuyển nghiệp, mà làm sao sáng suốt suốt lập chung là quan trọng nhất. Thứ hai nữa, tức là tại sao mà chết rồi phải yên cơm, mà không những là yên cơm không, mà có cái gì nữa quý vị? Quả trứng là tượng trưng cái gì? Quả trứng thì nó có hai thành phần, là trong là lòng đỏ và ngoài là lòng trắng. Thì cái lòng đỏ và lòng trắng là tượng trưng cho âm và dương. Cho nên cái người sắp mất đó thì họ chưa phải là người âm thật sự, nhưng mà đối với người dương thì họ cũng không còn. Tại vì các giác quan của họ bây giờ không nói, không nghe, không ngửi, không nếm cho được đấy rồi, thì họ không còn là con người nữa. Nhưng mà đối với người âm thì họ cũng là chưa, tại vì họ còn nằm đó mà. Cái thần thức họ đó đôi khi đi rồi mà đôi khi cũng ngồi lãng vãng đấy. Mình nói cái gì họ cũng nghe, họ cũng hiểu, nhưng mà họ nói lại thì mình không hiểu. Đấy, họ biết hết chứ, phải không ạ? Họ biết hết chứ. Cũng giống như đây có chị Thúy là có người mẹ là mẹ nuôi của thầy này. Sau rồi khi mà mất là thầy dặn là mấy Phật tử trong mấy chị em trong nhà là phải liền cho bà, là nó xin lỗi những cái đồ lốt của bà cũng liền luôn. Tới khi mấy chị quen, thầy có liền cho bà là một quyển kinh với một áo tràng khi quen. Xong rồi thời gian sau nghe nằm mê là về hỏi những cái đồ phụ tùng đấy không có. Thì rõ ràng là mình thấy có cái gì đó mà mình cũng không thể biết được. Nhưng mà cái người mất họ sẽ biết tất cả, họ nghe tất cả, họ nghe thầy nói. Nhưng mà con cháu mấy chị em không làm, họ biết. Nên là khi mà nằm xuống là nhắc nhở. Tức là đối với bà lúc sống bà cũng cái tính bà cũng cương trực thẳng thắn như vậy, nên khi mà mất cái tính nó cũng như thế. Và đấy, tức là tại sao cúng cơm mà cúng gọi trứng, tức là mình tượng trưng cho cái người mất đó là họ vừa mất rồi, nhưng mà họ chưa trở thành người âm thật sự, và họ cũng đương ở cái lưỡng giới phân minh chưa có rõ ràng. Cho nên mình cúng cái quả trứng, và chỉ có hai lại thôi. Tức là nếu mà đám ma xong á thì mới được bốn lại, còn nếu mà còn đám ma còn nằm để đang quan tài đó thì hai lại. Tức là tượng trưng chỉ có âm và dương, phải không ạ? Âm dương còn lững lững lờ đấy, nó chưa có ra thôi. Còn khi mà đám tang xong rồi, lễ tứ bái là sao? Đấy, tức là tượng trưng cho là bốn ơn cha mẹ, là ơn quốc gia, ơn tam bảo, ơn sư trưởng và ơn chúng sanh muôn loài. Thì tất cả bốn ơn đấy là cái người phụ tử chúng ta phải luôn
Rồi, cô hỏi gì?
Thưa thầy, tại vì gia đình con, ông nội, ông ngoại, ông cố ở làm biển không mà sát sanh, nhiều giờ nghe nó sát sanh đó. Mà con cũng sợ, con thì thường thường tất cả cái gì là con cũng gửi tiền về đó cho cháu nó để mà phóng sanh. Ở đây cũng vậy mà nghe cái đi phóng sanh là con cũng đi cái đồ cũng yên kinh để mà hầu hướng lại để công đức cho gia đình đó vậy. Dù ví dụ một cái tội sát sanh ở dưới đó là sao vậy thầy? Con không có giết người, chỉ làm từ thiện gia đình con, từ ông nội ông bố là tâm từ lắm. Ở chùa đồ cũng đầy đủ hết, ở nhà ông nhà con cũng tụng kinh, đưa đám người ta cũng được, nhưng mà ông tụng kinh ở nhà cho ông bây giờ chùa chịu đi. Mà bây giờ con thưa thầy vậy chứ đồ cứ ở dưới ngoài địa ngục không được giải thoát. Thầy con ở đây cũng cầu siêu cầu an đủ hết, cầu siêu cho chùa nào con cũng đi hết, không bất cứ gì mà riêng ở phía bên này. Thì con đi vòng vòng biết tại vì trách nhiệm gia đình con cái rồi không có đi được, không có phương tiện đi vậy. Con thưa thầy để nói cho con hiểu chứ còn không bao giờ giết người, cứ làm từ thiện giúp đỡ cho người ta mọi người. Từ ông nội ông cố cha là cái đầu làm biển không. Và con nghe nó sát sanh con sợ quá, mất con sát sanh nữa. Con ở nhà làm người đó có cá, con đi chợ con bán đồ đó con sợ quá vậy thầy.
Nhưng mà bây giờ cô còn ăn cá không? Bây giờ cô còn ăn cá không, là phát nguyện không ăn cá nữa?
Con ăn là tháng 4 ngày rồi cái con ăn thêm 10 ngày. Cái tự nhiên ở nhà mấy đứa con nó ăn nó có cái tập ở chờ má. Con thứ bảy mà má không đi ăn, má cái ngày ăn là nó chờ cho tôi ăn thì bỏ gì cái đạ con. Bây giờ mình không làm sao được, con cái nó nhiều quá, nó cuối tuần cho nó về. Nó dắt đi ăn rồi thôi, mình không ăn thì nó buồn nó lên nó đi. Còn bây giờ con ăn hai tháng, con ăn hai đi. Mùng 1, 3, 4, 4 rồi mà tôi thầy mà con nghe sát sanh này cũng đỡ. Gia đình của con ốc đốn rồi, con ở dưới đó, hồi ở Hòa Lan, gia đình con nằm ở bên đó. Ba con thì chết ở Việt Nam, còn má con thì chết ở Hòa Lan. Đem thầy, rước thầy Pháp về ở Hòa Lan, bây giờ chùa Hòa Lan cũng có đem hình đồ về. Mà con mới nói với con nói bây giờ thờ thì thờ đó. Chung hết tới mai mốt má chết ấy, còn có cái chùa nào cũng đưa hết, ông nội cũng cố được về đó. Rồi tụi con nhớ. Không
thì được, thì cũng
nhờ thầy
thế
mà cầu cầu siêu,
thì
cho ta làm cá sát sanh nhiều quá
đi,
nhiều quá mà cá
cuông
bắt lên
làm
cá dê
vậy
đó. Bây giờ thế
thì ngày xưa ăn cá bé giờ ăn cá lớn luôn. Qua Mỹ ăn cá không có xương,
xưa ăn cá không có xương. Con múc đi để mà giải thoát tu để tôi cái tâm, nhưng mà nghĩ cháu nó bận rộn, nó đâu má con có mình má thôi, má nó sống với tụi con, đến tổ con đi về con thăm đồ, bởi vì cái nợ trần con biết thành không thể nào đi được.
Thì mình thấy trong kinh Địa Tạng có nói, tức là trong mỗi kiếp đó là ngài quan một cứu mẹ đó, thì biết là người mẹ mình khi cùng sống là sao, ăn rất là nhiều loại cá trạnh, hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn cho thỏa mãn, không? Tới khi chết thì đọa làm ở trong địa ngục, và sau đó thì Bồ Tát quan một mới đi vào trong địa ngục đó mà cứu mẹ. Tôi xin với ngài giác qua được tự tại Vương Như Lai làm phước, rồi bán nhà bán cửa làm mọi thứ để mà cúng dường Đức Giác Qua Đức Tài cũng như Lai, sau đó cứu người mẹ ra. Thì trong cái ngày đó người mẹ không những là được giải thoát mà những tội nhân trong địa ngục cũng được giải thoát. Cho nên ấy, nếu mà ngày xưa mình cảm thấy mà mình cũng hơi bị không trực tiếp nhưng mà gián tiếp đi bán cá đúng không?
Và
cũng là thì bây giờ là cô đã ý thức được rồi thì cô sám hối càng nhiều càng tốt. Và cũng nguyện là cũng bất ăn cá đi, phải không? Thì bây giờ đang sám hối, đang không ăn cá và đang phóng sinh. Nếu mà ví dụ có điều kiện thì lâu lâu gửi về Việt Nam một ít để mua cá mua tôm phóng sinh. Còn ở đây cũng vậy. Vâng, thì rồi in kinh này, in kinh ấn tống cho chùa Freeman này, rồi làm phước thiện. Ví dụ như lâu lâu hòa thượng nó đi qua Ấn Độ đấy, thì cũng gửi chút đỉnh qua bên đó cho hòa thượng làm phước. Thế thì tất cả những cái công đức đó đến sông Hằng hối cá phóng sinh, thì đó, làm những cái điều đó thì mình hồi hướng công đức, mình sám hối.
Con nghĩ gì cha mẹ ông bà hồi sống cái người đó, nuôi dạy dặn thì dưỡng dưỡng, có cái người làm đó thì phải làm, mà giờ thấy mình còn lại mình thấy đau khổ cho gia đình
đó thì mình sám hối cho các cụ, gửi tay lên chùa sám hối, rồi in kinh in đồ để tay các cụ vào để sám hối.
Cái lúc đó là con hy sinh nhiều cái gì, nói cái chuyện sám hối
là sám hối cho mình và sám hối cho các cụ nữa.
Cho con một con hầu cho gia đình thì tương lai con nghe nói thì cũng sạch sanh, thì tự nhiên cũng nước mắt cũng chảy hoài.
Dạ.
Sống cái lời đó là khổ quá.
Biết rồi, thì mình sắp sanh vào định mạng. Rồi, Di Đà Phật.
In kinh mà kinh gì không thầy?
Thì kinh Lương Hòa này, kinh Địa Tạng, Thiện Sáng, những cái kinh mà chùa cần ấn tống đó, thì mình hỏi hòa thượng cần cái nào thì mình ấn tống. Vâng, thì riêng ở Việt Nam mình á, thì người ta thống kê là cái tỷ lệ sinh và tỷ lệ mất á, nó bằng nhau. Có nghĩa là cái số người họ sinh ra mà họ nào phá thai á, và thậm chí họ sinh ra rồi họ đem ở trong thùng rác họ bỏ, hoặc là tới gốc cây họ bỏ. Như vừa rồi ở Mỹ mình có cứu mang một cái bé tên là Nhân ở Việt Nam, sinh ra rồi nó bỏ trong cái thùng rác á, rồi kiến nó cắn ăn hết cái chân, cái bộ phận sinh dục luôn. Rồi cuối cùng là sau đó mang qua Mỹ thì người ta mới làm chân giả, và sau đó thì bé nó cũng lớn. Thì ngày xưa đó, trước năm 75 á, thì Việt Nam mình á, là các chùa có các cô nhi viện, các nhà thờ có các cô nhi viện, kiến nhi viện. Thì những cái cha mẹ mà vô tình bị chiến tranh, nó bị người kia chết á, buôn miền chết á, thì những cái cô nhi viện của các cái tôn giáo như vậy cứu mang. Nhưng mà sau này á, thì những một số sinh viên ở Việt Nam á, khi họ miền quê đó, họ lên tỉnh họ đi học đó, rồi ở chung các nhà trọ luyến ái nam nữ, khi mà sinh sinh nở ra đó, thì cái điều kiện để nuôi dưỡng không có. Và sau đó thì những cái đứa bé vô tội nó hầu như là bị bỏ đi. Như là ở Hà Nội có một câu chuyện là cô bé kia, con của một cái nhà cũng tương đối trung bình ở một cái làng quê, thì khi mà chúng tôi đến á, thì cô khờ khờ họ gạo đứng yên khùng vậy đó. Mà nghe cha mẹ kể là ngày xưa rất là thông minh học giỏi, thì cha mẹ mới cho lên Hà Nội ăn học. Thì chẳng may là lên quen một anh chàng kia, và sau đó thì mang thai và bị anh chàng kia hắt hủi, và cuối cùng đó thì cô ta mới về bỏ cái thai đó. Và sau đó thì tự nhiên cái oan hồn của đứa bé đó, nó trở lại phá người mẹ, và cô ta đi đi người khùng, coi như là không thiết mặc áo quần, rồi ăn uống tầm bậy bạ như vậy. Thấy học không được thì cha mẹ mới đem về để nhà, mà nhốt trong nhà vậy thôi. Tức là một con người hoàn toàn ăn học nên người, nhưng cuối cùng trở thành một con người gọi là vô dụng bỏ đi. Thì cái hoàn cảnh đó mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà riêng Việt Nam mình thì cái hoàn cảnh nó như vậy. Thì ở đây mình phải xác định rằng đó là cái số phận là một điều, thứ hai là cái nghiệp gì. Nếu cái trong kinh có nói là đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu. Nếu mà chúng ta là những người tu thiền á, mà chúng ta lỡ khi mà chết mà chúng ta không có được siêu sanh về hầu Đức Phật Di Đà đó, thì chúng ta tái sanh làm người thì chúng ta cũng nguyện là như trong bài văn của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, tức là kiếp sau xin được làm người, sinh ra gặp pháp, sống đời chân tu, đúng không ạ? Còn nếu chúng ta mà làm những nghiệp xấu đó, thì chúng ta sinh qua bên Somali hoặc là bên Trung Đông, làm những người phụ nữ của nước Hồi giáo, thì nó đi đâu cũng phải mang nặng che mặt hết, thì chúng ta rất là đau khổ. Hoặc là sinh ra những cái đất nước như Afghanistan hay là một số đất nước nghèo mà khổ đau lắm. Thì tất cả những cái chúng sanh khi mà sinh ra nó hành nghiệp nó tương ứng. Nếu đời trước mà anh làm phước nhiều và anh cái nguyện ước của anh á, nếu anh không được mà sinh về cõi Phật, anh làm người để mà anh gặp lại cha mẹ biết tu học, giống như là Bồ Tát Tất Đạt Đa vậy đó, trước khi mà ngài giáng sinh vào các Tỳ La Vệ đó, thì ngài thấy vô tình phạm hoàng hậu ra là những người bậc tài đức anh minh và sống có nhân đức và xứng đáng làm cha mẹ của ngài, cho nên ngài mới đầu thai vào, phải không? Thì những cái linh hồn nó cũng thế. Nếu mà cái nghiệp như hồi nãy thì cái câu chuyện mà con gà với con mèo đó, gà với con mèo, con hổ mới nhất nhau. Tức là nếu những cái oan gia trái chủ thì nó là tìm về oan gia trái chủ. Quý vị có nghe câu chuyện mà trưởng giả kết rễ chưa? Ví dụ như là hai đứa con đầu như vậy nó phá của quá trời, thì cuối cùng phát hiện ra là khi mà Bồ Tát Quan Âm dẫn đi xuống dưới địa ngục mới thấy rằng hai người đây là hai người mà trưởng giả phải trả quả báo, bởi vì một người ngày xưa là trưởng giả đã hãm hại người ta đến tan nhà nát của, rồi cuối cùng tài của mình, của vợ đó, ông bà vợ trưởng giả cũng thu luôn, rồi cuối cùng nó đọa làm đứa con để mà nó tiêu xài cho nó phá cho hết. Cái đứa thứ hai là vì nó kiếp trước nó không ăn cắp vàng, nhưng mà nó lại đổ cho nó cắp vàng, cuối cùng đánh thành hạ nó, kiếp này nó đầu thai vào nó bệnh tật què quặt để mà nuôi cho hết của. Rồi cái đứa thứ ba đó, nó vì báo hiếu cha mẹ, nó phải vô nó ăn cắp mấy cái lượng vàng về để làm đám tang cha mẹ, cho nên nó nguyện nó tái sinh lại làm nhà cô trưởng giả để mà nó trả nợ, nghĩa là nó cày hay cấy nó làm mọi thứ để mà trả cho cái nợ cũ. Thế thì tất cả những cái oan gia đấy chủ nó lại hiệp chung cái là nó là gặp nhau. Cho nên cái số lượng mình sinh và tử nó nhiều, những cái vùng cao nguyên hay những cái vùng này kia, là trong cái quy trình mà nhân quả nghiệp báo nó rõ ràng là nó có sự thật. Tức là những cái oan gia đấy chủ, nếu một oan gia thì nó tìm tới oan gia, không phải tự nhiên mà nó có, không phải là tự nhiên trên trời nó rơi xuống, mà tất cả đều nó có một cái chu trì quy trình mà nó khoa học, rất là khoa học. Cho nên đó, mình người tu là mình phải biết rằng đó, nhân quả là nó là thiên trình đó, nó luôn luôn nó tồn tại trên thế gian này, nó không sai chạy đâu. Làm lành thì có kết quả gì quý vị? Lành, nhưng mà làm ác thì có, gọi là ác giả ác báo. Đời sống của người chúng ta cũng thế thôi. Nếu mà chúng ta có tâm thiện lành thì chúng ta ăn ngon ngủ ngon. Nếu chúng ta có tâm từ bi thì sống từ bi, ngủ từ bi, thức từ bi, thì chúng ta luôn luôn được cái đời sống nó an lành, nó từ bi, và được tất cả mọi giới thiên nhân ủng hộ chúng ta. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta luôn luôn có cái tâm tham lam, luôn luôn có tâm sân hận, thì chúng ta cũng phải vấp phải những oan gia trái chủ nó tương ứng như vậy. Cho nên ấy, có những chúng sanh mà cái nguyện nó chưa xong ấy, thì nó đầu thai vào nó cũng bị phá thai, nó cũng bị gọi là xúc xảo tảo vong. Trong cái kinh gọi là xúc xảo tảo vong, gọi là tha hương bất cách, tức là những người mà tha hương rồi ấy, mất một phần, rồi sinh 3 tháng bị rơi rớt, 5 tháng có khi sinh ra cũng chết, có khi 1-2 tuổi cũng chết, và tất cả những cái tiến trình như vậy, tức là nhân quả nó chưa đầy đủ, hoặc là cái đối tượng khi mà sinh nó vừa trả nghiệp xong nó lại đi chỗ khác, tại vì nó luân hồi mà. Nó quý vị có biết là có những người họ sinh nở đó, họ mang thai xong rồi lại xuất thai, mang thai lại xuất thai, mang lại thai, tức là người ta gọi là công lộng, tức là nó vừa chết nó là lộng lại xong rồi nó lại chết, tại vì nó không đủ phước để mà làm cha, làm con của cha mẹ này. Đây ví dụ như vậy. Thế thì tất cả những cái oan gia tương báo này nó theo oan gia tương báo. Vì sao mà nó nhiều? Tức là bởi vì thứ nhất là trên những cái vùng cao nguyên như vậy, là người ta sinh ra thì người ta có cái thói quen, tức là người ta đem những đứa con mới sinh người ta nhận nước, mà nhận nước là nước suối, quý vị, nó rất là lạnh, nước suối là nước trong đá ra mà lạnh lắm, nhận xuống đứa nào chịu không nổi là chết liền, còn đứa nào chịu nổi thì nó lại không bình thật, nó là sống khỏe. Cho nên những cái chúng sanh mà nó đầu thai vào những cái vùng đó, tức là nó cũng là thuộc loại thiếu phước, tức là nó 50-50 thôi, nó thiếu phước. Cho nên mình thấy nó phải giải thích với chị là hai phía, khía cạnh, một mặt tức là bản thân nó thiếu phước, nó phải sinh vào những cái vùng đó. Thứ hai nữa là về mặt vật lý khoa học, tức là rõ ràng những cái vùng đó vốn dĩ đó là biên địa, cho nên nó cũng là cái gì đó mà nó không đầy đủ về khoa học để mà con người mình được trợ giúp để mà tồn tại. Thí dụ như bây giờ một người mẹ không sinh được thì khoa học can thiệp bằng cách là gì quý vị? Chích cho mũi thuốc ra sau lưng, xong rồi người ta mổ ra, người ta lấy con ra, xong. Còn nếu mà như vậy nó để khó như vậy thì người mẹ sẽ ảnh hưởng tính mạng. Rồi như là Phật, quý vị nào có hỏi gì nữa? Hay là thôi nghỉ. Rồi câu hỏi cuối cùng ha.
Dạ, con có câu hỏi thứ nhất là vấn đề cúng dường. Mỗi lần cúng dường cho Tam Bảo, con có cần phải nói câu là đây là cúng dường để hồi hướng cho cha mẹ con không? Và câu hỏi thứ hai là khi lúc mẹ con mất đó, con thì con nhớ mẹ con bệnh, thì con có để cái máy niệm Phật cho mẹ con nghe đến khi mẹ con mất, con bỏ vô trong cái hòm luôn. Như vậy có nên để máy niệm Phật trong đó, hay là lúc mẹ con mà luyện con phải lấy cái máy niệm Phật ra? Và câu hỏi thứ ba là Vì như khi mẹ con đưa ra ngoài nghĩa địa đó thì gia đình bà con nói là phải cúng bộ tam sơn cho mà thổ địa. Thì như vậy có nên làm bộ tam sơn hay là không? Dạ, đó là ba con hỏi.
Thì cái truyền thống mà cúng tam sơn thì không nên, tại vì rồi muốn hay không là đó là những con cua, con vật sống mà. Trứng rồi cua rồi cái gì đó còn sống thì không nên, tại vì đó là truyền thống của bên lão giáo thôi, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Thì người ta cứ nghĩ rằng là những cái linh hồn người ta sẽ hóa vào trong những cái con vật đó rồi người ta sẽ bỏ đi, ví dụ như con gà đồ vậy đó, tức là những cái linh hồn nó vào đó xong nó sẽ đi đi, nó không có đi theo mình về nhà nữa thì nó không đúng. Rồi cái thứ hai nữa là cô muốn hỏi là cái năng lượng mà mình cầu cúng dường đó mình chuyển mình có ghi tên không thì nên ghi, ví dụ mình cầu siêu cho ai. Có thì mình phải nói, ví dụ như mình cầu siêu cho ai thì mình ghi cái tên để cho các thầy biết, các thầy đọc cái tên để cầu siêu, ghi trên bì thư đó hoặc là ghi trên cái sớ mình cầu siêu thì mình bị chuyển cái năng lượng. Mặc dù ở trong tinh thần đại thừa đó thì tất cả những cái công đức đó mình chuyển thì mình cầu cho cúng dường cho chúng sanh, cúng dường cho chư Phật Bồ Tát, mình cúng càng nhiều thì mình càng phước nhiều, không phải là một người đệ tử và chúng sanh đều tồn thành Phật đạo mà. Tức là mình cúng dường cho một người thì phước ít, nhưng mà cúng dường cho nhiều người thì phước nhiều, nhiều hơn thì mình cần ghi. Nhưng mà đây là mình là một chúng sanh, một người mẹ mình, thì mình cảm thấy là có cái gì đó mình phải cần cầu nguyện, mình chuyển cái năng lượng thì mình nên làm là tốt nhất. Rồi cái thứ ba nữa là cái máy niệm Phật, thì theo thầy nghĩ là cái giá trị cái máy niệm Phật không bao nhiêu, thì nếu mình có được thì mình cũng cứ bỏ vô, mình cúng mình đi theo cho bà không sao hết. Còn ngoài thì mình là để một cái máy khác để nghe nếu mình cảm thấy cần thiết, không ảnh hưởng gì hết. Ví dụ như vàng bạc thì không nên, tại vì nhiều khi nó cũng là một cái nguồn gốc để người ta đào lên, người ta phá đi và ảnh hưởng tới cái thi thể người mất. Nhưng mà những cái bình thường như là máy niệm Phật, tấu tràng, kinh điển hoặc là gì đó thì nó bình thường thôi, chẳng có giá trị gì vật chất lắm nên không sao cả. Không nên. Mình nên xin là chấp với người chết là những cái nữ trang của họ đó, mình chuyển thành những cái làm phước. Những cái nữ trang gì đó thì mình bán đó, mình về Việt Nam mình cúng đền, cúng chùa, hoặc là mình làm phước đức, hoặc là cúng chùa Freeman để các thầy để đi Ấn Độ, các thầy đi mọi nơi có thể làm phước thì nó tốt lắm. Còn nếu mà đeo cho người chết thì cuối cùng nó làm một cái gì đó mà người bắt họ đắm luyến vào, đắm nó luyến vào thì họ không được siêu thoát. Thế càng đắm luyến nhiều thì càng không giải thoát mà càng bị vướng mắc.
Rồi ví dụ như lỡ đem để vô trong hộp cho mẹ con luôn rồi,
không
có làm sao?
Không sao, nếu mà lỡ rồi không sao. Lỡ rồi thì mình phải bồi vào. Chỗ nào lỡ thì nó bồi. Bởi sao vậy?
Nếu mà người chết thì nên chôn hay là
thiêu tốt hơn? Theo thầy nghĩ là thiêu.
Thiêu rồi rải đi hay là
thì nếu mà mình có mà đem năm châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, một châu mà để một bình. Còn không thì mang qua Ấn Độ rải sông Hằng. Còn không mang về Việt Nam châu, còn không để Việt Nam nữa đây nữa. Tùy nếu mình có điều kiện thì mình làm.
Tại sao mình thiêu thì tốt hơn châu lại?
Thì thường thường cái thân thể vật lý này á thì cái người mất họ sẽ bám víu vào. Cái thứ hai nữa là những cái thầy pháp thầy tà thì người ta sẽ dùng cái cơ thể vật lý này để luyện bùa luyện chú. Cho nên nếu mà thiêu thì tốt hơn. Nhưng mà đó là theo quan niệm của thầy thôi. Còn nếu mà các Phật tử thì tùy duyên. Có nhiều người thiêu sợ nóng. Thiêu sợ nóng. Nhưng mà lúc bây giờ các giác quan đã còn, nếu mà nóng có lạnh gì đó. Đó là mình quan niệm như thế thôi. Cũng giống như người cụt tay đó, họ cụt tay rồi nhưng họ vẫn cảm giác ngứa tay. Họ có tay đâu nữa mà ngứa. Nhưng đó là cái tập quán nghiệp của họ thôi. Quan niệm như thế thôi, thực tế nó không phải.
Còn cái máy niệm kinh mà khi mà người mất rồi mình còn để cho bàn thờ không hay là sao?
Để bàn thờ thì được, để cho cái người mất và người sống người ta duyên vào cái tiếng niệm Phật để người ta khỏi phải nói cái chuyện tạp nhiều ảnh hưởng tới cái quá trình tiến trình vãng sanh của người
bao lâu? Bao lâu?
Thì 49 ngày hoặc là để một ngày đông thì không được. Thường thường 49 ngày là quan trọng nhất. Sau đó thì thường thường á, chúng ta biết là trong kinh có cái câu là thập điện diêm vương. Thập điện tức là 10 cửa điện, thì trong đó là 7 cái thất đầu là 7 cửa điện đó. Ví dụ như là tận thất thứ 7 tức là Thái Sơ Minh Vương, rồi tới 8 thứ 9 là Bình Chánh Minh Vương, cuối cùng là Chuyển Luân Thánh Vương. Thì 10 thất, thứ 8 là trăm ngày, thứ 9 là tiểu tường hay là giáp năm, thứ 10 tức là bản khó hoặc là đại tường, thì 10 cái thất thì gọi là thập địa. Đối với truyền thống của văn hóa của Tàu đấy, đối với mình thì đó là những cái giai đoạn mình cần phải cầu siêu. Không phải là mình cầu siêu ngày đó thôi, ngày khác mình không cầu siêu, nhưng mà cái đó là cái ngày để mình nhắc nhở lại là mình phải có trách nhiệm đối với người mất để người ta an lòng. Cũng giống như là cái quy định bên ngoài người ta xét xử tội phạm vậy đó, thì ngày nào ra tòa rồi ngày nào kêu án rồi ngày nào ở tù đại loại là loại như mấy mà. Nhưng mà tới khi mà ở tù rồi đó thì người ta tính lại cái ngày bắt, tức là dù ở tù 2 năm chẳng hạn, nhưng mà 1 năm mà mới xử thì là trừ ra một cái ngày mà bị bắt, tức là tới giờ 1 năm thì ở tù thêm 5 nữa ra. À, ví dụ như thế thì người ta lại nghĩ như vậy. Có một cái tiến trình quãng thời gian nào đó để mình cầu nguyện cho người mất thì nó tốt nhất. Rồi như là Phật ơi, đến đây thầy cũng cảm niệm công đức đang là hòa thượng trụ trì tây hòa thượng phương trường chư tôn đức, và tất cả quý phật tử hôm nay cũng đã bỏ thời gian quý báu về chùa nghe pháp tụng kinh để hồi hướng phước báo lên cho cửu huyền thất tổ, cho cha mẹ của mình cũng như những oan gia trái chủ được nhẹ nhàng siêu hóa. Và tiếp theo thì những cái chương trình lịch sử của chùa thì quý phật tử nếu có lòng được nên phát tâm về chùa tụng kinh niệm Phật niệm phước, thì đó là những cái tư lương để dành cho mình và cho đời sau của mình và cho tổ tiên của mình. Nam mô Di Đà Phật, một lần nữa cảm ơn công đức quý vị. Kính mời thượng tọa thông triết có thông báo cái gì thì xin mời thượng tọa này. Mời quý vị quý Phật.